Chương 51, nuôi sói. Rất nhiều chuyện, có bắt đầu, cũng có quá trình, như vậy, cũng có kết quả, mà kết quả như vậy, có lẽ, sẽ mang đến cho cuộc đời anh một sự ngoài ý muốn không cách nào tưởng tượng, đó cũng là khả năng anh không biết trước. Sở Luật là người, dù sao, không phải thần. Vẫn là ở vườn hoa, bên trong giống như thấy cô, mắt đen anh nhíu lại, cô tới qua nơi này, như vậy chuyện vừa rồi, cô đều thấy được. Xịt. Anh đột nhiên khẽ nguyền rủa một tiếng, cao tóc của mình, anh là cố ý để cô một mình ở đó, chỉ là không có nghĩ đến trên đời này, thật sự còn có người sẽ đánh chủ ý lên người phụ nữ của Sở Luật anh, mà bây giờ, người phụ nữ kia lại chơi mất tích với anh, cô là đang trả thù hay là kháng nghị. Anh nắm chặt tay đang để trên tóc mình, sau đó nhanh chân đi ra ngoài, anh có thể thuyết phục chính mình không để ý đến cô, tuy nhiên lại không sai được hai chân của mình. Ngồi trên xe, thỉnh thoảng anh nhìn ra phía ngoài, Hạ Nhược Tâm, người phụ nữ đáng chết này, cô có biết mình làm cái gì hay không? Bỗng nhiên đi ra ngoài, muốn để anh kiếm ít hợp đồng hơn, kiếm ít tiền hơn, cô cho đây là tiệc rượu bình thường sao? Xe lái vô cùng chậm, mà theo thời gian càng ngày càng muộn, tim của anh lại có một loại sợ hãi không hợp ý nhau, cô nhẫn nhục chịu đựng đi theo, cô nhẫn mại ở đó, chẳng lẽ cô không biết mình mặc bộ đồ đó, đến cùng nguy hiểm cỡ nào sao? Cô không sợ bị người tiền dâm hậu sát, nghĩ tới đây, tay anh nắm chặt tay lái lại dùng lực nắm, thậm chí, đến đốt ngón tay đều nổi lên một loại màu trắng đáng sợ, xương ngón tay rõ ràng, càng dữ tợn. Một chùm đèn chiếu sáng phía trước, thỉnh thoảng bộ lễ phục lộng lẫy kia đã rơi vào đáy mắt của anh. Xe dừng lại, anh dừng xe lại, nhanh chân đi xuống, toàn thân nổi lên tức giận không cách nào hạn chế. Người phụ nữ này, anh muốn giết cô, anh nhất định phải giết cô. Chỉ là, khi nhìn bộ dạng cô lúc này, cơn giận của anh lại không cánh mà bay, lưu lại, cũng chỉ là một loại cảm giác ghê ẩm. Hạ Nhược Tâm ôm thật chặt thân thể mình, co quắp trên ghế dài, đôi chân cũng lạnh co lại với nhau, bên dưới đèn đường, gương mặt cô tái nhợt đáng thương, trên lông mi thật dài giống như vẫn hơi ướt. Hạ Sở Luật vươn tay mình, đặt ở không trung, sau cùng lại chỉ ngồi xổm ở bên cạnh cô, tay đặt ở trên mặt của cô. Lại là cảm thấy loại nhiệt độ không bình thường. Người phụ nữ ngu ngốc, cô phát sốt, không phải tức giận, cũng không phải hận, mà chính là thở dài, thậm chí có thể nói, bất lực. Tay của anh đặt ở trên trán của cô, nhiệt độ đó quả nhiên là phát sốt rồi. Hạ Nhược Tâm, Hạ Nhược Tâm. Sở Luật vỗ mặt của cô, sức lực vô cùng nhẹ nhàng mà anh nghĩ, nếu là lúc trước, anh sẽ trực tiếp rời đi, mặc kệ sinh tử của cô, nhưng hiện tại, anh không đành lòng. Bởi vì, anh còn không có trả thù, mà tim của anh bắt đầu vùng vẫy. Hạ Nhược Tâm, cô tỉnh cho tôi, cô không tỉnh, tôi liền ném cô vào khu nuôi sói. Nơi này không có sở thú. Hạ Nhược Tâm chỉ nhẹ nhàng rung mi dài, có thể là ý thức không rõ, cuối cùng nghe được tiếng Anh, chẳng qua, câu trả lời của cô lại để tay Sở Luật kém chút đặt ở trên cổ của cô. IT, nhóm dịch, nghèo single tờ. Chương 52, Thâm Đăng. Ném cho sát lang, giọng của anh lạnh một chút, mà Hạ Nhược Tâm lại nhắm mắt lại, giống như, lông mi cô càng thêm ướt, anh đã làm rồi. Tay của cô vô lực buông xuống, lại mềm nhũn ngã xuống, mà anh xác định, cô căn bản là không có tỉnh lại, chỉ là một câu phía sau kia, anh đã làm, lại để tim của anh, có một loại đau không thể đoán được. Hạ Nhược Tâm, tỉnh, Sở Luật trầm mặc nửa phút, mà tay lại đặt ở trên trán của cô, nhiệt độ càng ngày càng nóng. Đôi mắt anh tối đen như đêm khuya, không thấy nửa phần ánh sáng, cởi áo trên người, anh bao cô vào trong áo khoác của mình, lúc này mới phát hiện, cô thật sự vô cùng nhỏ, nhỏ gần như anh có thể bao trùm cả cô, không để lại bất cứ khe hở. Trong mắt lóe lên một chút phức tạp, anh đứng thẳng thân thể của mình, tùy tiện bế cô lên, cô là một tổng số người phụ nữ anh ôm có thể trọng nhẹ nhất, nhẹ giống như không có một chút trọng lượng, mà anh cự tuyệt thừa nhận, thịt trên người cô. Cũng là bởi vì anh mà thiếu. Đặt cô thật cẩn thận, thậm chí, anh còn lần đầu tiên cầm chăn lông đắp cho cô, anh ít khi có ý tốt, gần như toàn bộ là cho cô. Xe lái đi, môi của anh mím chặt, chỉ có thỉnh thoảng, anh đều sẽ nhìn qua cô gái ngồi bên cạnh, trong mắt là phức tạp để anh không rõ ràng. Về đến biệt thự, Sở Luật bế cô lên, một tay tìm trong túi, thẳng đến khi cửa mở ra, bên trong là một vùng tăm tối, bởi vì... Người có thể cho nơi này ánh sáng, lúc này đang ở cùng với anh. Đưa tay mở đèn, nhất thời ánh sáng chiếu vào mắt khiến anh có chút nhói, anh lại ôm chặt người phụ nữ trong ngực, ôm cô trở về phòng của họ, đặt cô lên giường, lúc này Sở Luật mới kéo cà vạt của mình, quay đầu, phát hiện người phụ nữ trên giường, vẫn co rụt thân thể, tóc dán trên giường, để cho toàn bộ phần lưng của cô đều lộ ra trước mắt anh, còn có bộ đồ của cô, đã sớm hất bên hông, này cặp đùi đẹp thỉnh thoảng cọ lấy, cô không thoải mái khẽ hừ một tiếng. Nước. Môi động, khô khốc có chút rách ra, Sở Luật đứng lên, rót một cốc nước, sau đó đỡ cô dậy. Há. Lại là ngữ khí ra lệnh, nhưng động tác của anh lại bất ngờ dịu dàng, tim của một người đàn ông khi trên giường có lẽ có thể tách khỏi thân thể, mà bây giờ tất cả động tác của anh có phải cũng có thể tách ra khỏi tim. Môi Hạ Nhược Tâm mím chặt, chỉ là khi môi đụng phải nước, cô liền vội vàng uống quá mau, khi Sở Luật còn không kịp ngăn cản. Cô đã bị sặc, không ngừng ho khan. Khục. Nàng khó chịu rụt thân thể của mình lại, cổ họng khô cạn khó chịu. Nước. Nước. Chỉ là cô vẫn muốn uống, cảm giác cô rất nóng, như người trong sa mạc, chỉ muốn uống một chén nước, uống một ngụm nước, nếu không, cô sẽ chết, thật sự sẽ chết. Sở Luật nhìn bộ dạng đáng thương của cô, con ngươi bình tĩnh, anh cầm lấy cốc nước tự mình uống một ngụm, anh sẽ không so đo với người sinh bệnh, mà anh càng không cho cô bệnh chết. Một lần nữa đỡ cô dậy, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng khép mở, như là cá, bức thiết cần nước tới, anh cúi đầu, dán lên môi cô, đưa nước vào môi cô, mà cô như một đứa trẻ tham lam, thỉnh thoảng muốn uống vào trong miệng mình, phục hồi sinh mệnh của mình. IT, nhóm dịch, nghèo sinh gờ tờ. Chương 53, không đành lòng. Con ngươi Sở Luật càng ngày càng mờ, rõ ràng trong miệng của anh đã không có nước, thế nhưng cô vẫn đang hút, thậm chí, đầu lưỡi còn đang không ngừng đuổi theo môi anh. Người phụ nữ, đây chính cô tự tìm, tôi sẽ không quản cô có bị bệnh hay không. Dục vọng của anh đã bị trống lên, chưa từng có một người phụ nữ nào giống cô, chỉ là răng môi khẽ chạm, liền có thể để anh xúc động như vậy, thậm chí, còn không tính là một cái hôn chân chính. Tay của anh đặt ở trên đỉnh đầu cô, đưa cô càng thêm ép tiến vào chính mình, đè sâu lại môi cô, bắt đầu công thành đoạt đất, muốn ngừng mà không được. Môi rất ngọt, thật mềm. Tay của anh cách quần áo dùng sức xoa mềm non của cô, tuy cũng không tính lớn, thậm chí không có lớn bằng một nửa bất kỳ người phụ nữ nào của anh, nhưng lại vô cùng mềm, mềm không thể nghĩ, để gốc rễ của anh liền không bỏ được. Hạ Nhược Tâm chỉ đáp lại anh theo bản năng, hai môi lưỡi không ngừng quấn cùng nhau, cũng là dây dưa ham muốn sâu nhất chân thật nhất trong nội tâm. Chỉ là lúc này Hạ Nhược Tâm lại dãy rủa, thỉnh thoảng dãy rủa tờ hờ ơ thể trong ngực anh. Sở Luật ngăn chặn cô thật chặt, muốn cảm giác ngọt ngào của cô lần nữa. Không muốn, Sở Luật. Đôi mắt của cô tuy không mở ra, thế nhưng, anh lại thấy được trong mắt chậm rãi rơi xuống nước mắt, trong suốt như thế, đau khổ như thế. Cô không muốn cùng tôi lên giường như thế, xem như cả lúc ý thức không rõ, cô vẫn kháng cự tôi sao. Ngón tay của anh mơn trớn mặt cô, môi cô bị anh hôn sưng đỏ, mà bộ đồ này, đã cởi một nửa, thân thể trắng nõn mê người ngay trước mắt anh. Anh là một người đàn ông bình thường, anh muốn cô, điên cuồng muốn. Nhưng không biết vì cái gì, lần này anh lại dừng tay lại, ngón tay vuốt nhẹ nhẹ môi của cô, cứ như vậy không biết mình đang làm cái gì, lại muốn làm gì nói cho tôi biết, vì sao không muốn. Biết rõ, hiện tại ý thức cô không rõ, chỉ là, anh lại hèn hạ muốn biết nguyên nhân. Bởi vì, lúc này, cô không có khả năng nói láo. Nói cho tôi biết, cô yêu Sở Luật sao? Nước mắt Hạ Nhược Tâm lại rơi càng nhiều, mặc dù vô thức lẩm bẩm, nhưng một loại yêu đau lòng cũng không có giảm bớt, giống như ghi tạc trong linh hồn của cô, có lẽ sẽ cùng câu ngủ say trong quan tài. Yêu. Cô nắm chặt áo trước ngực, cô chỉ cảm giác thân thể mình như có băng lửa cùng lúc, một lúc lạnh, một lúc nóng, nóng lạnh khó nhịn. Đúng vậy, cô yêu, cho dù là ý thức không rõ, cô vẫn nhớ, cô yêu người đàn ông này, yêu hèn mọn, cũng yêu không có tôn nghiêm. Như vậy vì sao không nguyện ý cho tôi? Tay của anh đặt ở bên hông của cô, trêu chọc giống như vô vẻ. Lại để sắc mặt Hạ Nhược Tâm càng đỏ, không có tái nhợt như ban ngày. Tôi không muốn anh ấy, không cần anh ấy nữa. Đầu Hạ Nhược Tâm không ngừng lắc, cũng không ngừng dãy rủa. Tôi không muốn, anh ấy chạm qua người phụ nữ khác, anh ấy hôn qua người phụ nữ khác, bẩn. Cô thống khổ co rụt thân thể của mình, chỉ là người đàn ông này lại cố định cô thật chặt. Cô chỉ có thể thỉnh thoảng mở môi của mình, lẩm bẩm từng tiếng thống khổ, lần đầu tiên để Sở Luật có một loại ngột ngạt không nói được. Tim của anh, vậy mà đau. Người phụ nữ dưới thân xưa nay sẽ không chủ động nên hợp anh, thậm chí cô cự tuyệt anh, thậm chí còn đang khóc. IT, nhóm dịch, nghèo sinh gờ tờ. Chương 54, ấm áp. Tay của anh đặt ở trên mặt của cô, chỗ ngón tay chạm đến dấu vết lạnh lẽo trên mặt cô. Tất cả người phụ nữ đều nói yêu anh, đến Dĩ Hiên cũng đã nói, anh có thể lơ đễnh, có thể có hư vinh thỏa mãn, nhưng không có giống lần này, để tâm lạnh lẽo của anh bị xúc động từ trước đến nay chưa có. Thậm chí, là cảm động. Đừng khóc, đứa thích khóc này, anh nhẹ nhàng vỗ lên mặt cô, giống như quát một đứa trẻ, cũng là lần đầu tiên giải thích, mặc kệ, người phụ nữ này có thể nghe rõ hay không, ý thức tỉnh táo. Tôi không có đụng vào cô ta, sau khi có cô, tôi không có đụng qua bất kỳ người phụ nữ nào, mặc dù biết hiện tại cái gì cô cũng không nghe được, cho nên, anh có thể không bận tâm nói. Nếu như vậy, có phải người phụ nữ như cô cảm giác mình rất thành công hay không? Tôi hận cô, hận tâm lý có cô. Anh meo đôi mắt có chút nguy hiểm, có chút lẩm bẩm nói nhỏ, nói cho tôi biết, khi cái kia trong lòng Sở Luật có cô, vẫn sẽ còn hận sao? Anh nghĩ anh không thể trả lời. Mà cô không có đáp án. Bỏ đi quần áo của nhau, anh càng gia tăng vuốt ve cô hơn, cứ như vậy để anh giống như vĩnh viễn cũng không cách nào muốn đủ. Hạ Nhược Tâm không thoải mái ngâm khẽ một tiếng, mặc cho Sở Luật tạo lửa trên người cô, từng chút thiêu đốt cô. Đơn giản cô biết đó là anh, cho nên, hoàn toàn kính dâng thân thể của mình, lòng của mình, thậm chí là linh hồn của mình. Cô cho anh, cho hết anh, chỉ là, cô lại là quên đi, tìm cho người khác, nếu như người kia không cẩn thận thì sẽ thế nào. Hai người kết hợp vừa vội lại mãnh liệt, đây là từ tân hôn đến nay hai người bọn họ dịu dàng nhất. Cũng là mãnh liệt nhất, cô vẫn vì anh nhiệt tình, mà anh lộ ra nhưng đã bị cô bức điên, anh yêu cầu cô tất cả, mà cô phục đổi vô điều kiện. Cái này là yêu và không yêu khác nhau. Yêu là cho, không yêu là muốn. Kích tình qua, xuân ý hòa thuận vui vẻ, trong phòng tràn ngập tiếng nam nữ hoan ái để cho người ta tim đập đỏ mặt, tiếng thở dốc của người đàn ông, người nữ nhẹ nhàng rên rỉ. Đêm tiểu diễm, đốt yêu say đắm, nóng lẫn nhau, lấy nhân gian để yêu. Người nào không đoán, người nào không hối. Khi tất cả từ từ bình tĩnh lại, Sở Luật mở hai mắt ra, trong con ngươi đã lui kích động cùng dã. Đây là thỏa mãn anh chưa từng có, từ thân thể đến lòng, lại đến linh hồn thỏa mãn, cho tới bây giờ đều không có một người phụ nữ nào có thể cho anh. Người phụ nữ, tôi thật sự rất yêu thân thể của cô. Mười ngón tay của anh lướt qua mặt Hạ Nhược Tâm, trong tròng mắt đen lóe lên cự ly người khác không cách nào đoán được. Anh nhắm mắt của mình lại, lúc mở ra, ngón tay đặt ở trên trán của cô, u ám khó hiểu, cũng là khó hiểu. Anh đẩy người phụ nữ trong ngực ra, chỉ là cô lại ôm thật chặt eo của anh không thả. Thậm chí, còn gối đầu của mình lên lồng ngực của anh, dạng này giống như bọn họ là vợ chồng yêu nhau, thân thể giao hòa, sẽ ôm nhau ngủ. Lúc đầu Sở Luật lại muốn đẩy ra, kết quả sau cùng tay lại ngừng lại, đây coi như là anh thỏa hiệp. Coi như là giá cô cho anh một đêm đi. Hạ Nhược Tâm càng thêm tới gần anh, rất ấm, thân thể rất mệt mỏi, thế nhưng lòng của cô lại có một loại ấm áp thật lâu chưa từng có. Giống như lúc rất nhỏ nằm ôm trong ngực mẹ. IT, nhóm dịch, nghèo sinh gờ tờ. Chương 55, yêu và muốn. Mẹ. Phần môi của cô tràn ra một tiếng lẩm bẩm, có chút chua xót, có chút đau lòng, chậm rãi. Một giọt nước mắt lặng lẽ lướt từ khóe mắt cô rơi ra, biến mất trên ngực Sở Luật. Nay một lành lạnh, không cảm giác, nhưng lại lơ đãng để tim của anh co rút một chút, nói không nên lời là xúc động gì. Anh đưa tay đặt ở trên tóc của cô, nhẹ nhàng vuốt, loại dịu dàng này, đáng tiếc cô cũng không nhìn thấy. Cô ngủ rất say, rất sâu, Sở Luật chỉ không ngừng nhìn đồng hồ, khả năng đây là lần đầu tiên anh đi làm trễ, trong công ty, thời gian làm việc của anh như máy móc. Sẽ không trễ đến, cũng sẽ không về sớm. Thế nhưng, hôm nay, anh lại không có đứng lên, không phải là không muốn, mà là không thể. Người phụ nữ này ôm anh thật chặt, kỳ thật, nói cô gấp, không bằng nói anh có một loại không đành lòng. Chỉ cần anh giữ chặt tay của cô, muốn hất ra, cô sẽ khổ sở như khóc mà không phải khóc, để tim của anh không thể chịu đựng được. Anh muốn phất tay háo rời đi, lại luôn không cách nào làm được. Anh cúi đầu. Hung hăng véo gương mặt quả ổ, có chút ngột ngạt nói, thật sự là phiền phức. Hạ Nhược Tâm không thoải mái thoát khỏi tay anh, có lẽ thật sự bị anh véo cho tỉnh, lông mi thật dài của cô khẽ rung động, chỉ là cảm giác xương cốt toàn thân như tan thành từng mảnh, trên thân nhưng lại độ ấm, cô muốn dựa vào. Đột nhiên mở hai mắt ra, cô khiếp sợ nhìn người đàn ông trước mặt, thế nào lại là anh, mà bọn họ lại còn lấy một loại tư thế thân mật ôm nhau, không phải cô, mà là anh, tay của cô vòng qua lưng anh, đầu gối là cánh tay anh, thậm chí, hai chân của cô còn quấn chân của anh, cô có thể rõ ràng cảm giác được thân thể bọn họ không có nhất ngăn trở, bên dưới chân bọn họ cũng không có mặc gì. Thật xin lỗi. Cô cẩn thận xin lỗi, có chút lúng túng buông chân của mình xuống, tuy nhiên lại là lơ đãng đụng nơi mẫn cảm nhất của đàn ông, mặt của cô phát đỏ, mà thân thể của người đàn ông bắt đầu có phản ứng. Sở Luật chỉ híp hai mắt, người phụ nữ này lại tùy tiện kêu gọi dục hỏa của anh. Rõ ràng là một dáng vẻ ngây ngô, lại câu dẫn đàn ông. Thân thể đột nhiên căng cứng, Sở Luật đã đặt cô ở dưới thân. Người phụ nữ, cô hại tôi hôm nay đến muộn, thế nhưng Sở Luật tôi cho tới bây giờ đều không ăn thua thiệt, tôi đã mất đi cái gì, tôi muốn lấy lại từ trên người cô. Đột nhiên, anh không để ý cô bất ngờ đã tiến vào thân thể của cô. A, Hạ Nhược Tâm khẽ kêu một tiếng, có lẽ là bởi vì cô thích đứng nhờ, cho nên cũng không có đau như lần đầu, sau khi tăng đau nhức, cũng có một loại tê dại không nói được, đang chậm rãi tăng thêm. Đau. Nghe được tiếng cô không thoải mái, Sở Luật đặt tay lên mặt của cô, Hạ Nhược Tâm quay mặt, một câu dịu dàng như vậy, lại để nước mắt của cô dính ướt mi. Thích khóc như thế, tôi lại không có giết cô. Anh chống lên thân thể của cô, không nhịn được hôn lên môi cô, ngọt ngào như trong trí nhớ. Sau đó, lại là loại khoái cảm để bọn họ muốn ngừng mà không được, không dứt không ngừng, bọn họ đều đạt được một loại thỏa mãn trên người đối phương, thỏa mãn vượt qua từ thân thể. Hạ Nhược Tâm yêu, mà Sở Luật là muốn. Mặc xong quần áo của mình, tinh thần Sở Luật vô cùng tốt, trong tròng mắt đen vẫn trầm tĩnh như cũ, tuyệt không giống như vừa liều chết triền miên với một người phụ nữ. IT, nhóm dịch, nghèo single tờ. Chương 56, cô làm sao còn? Mà Hạ Nhược Tâm cũng đã mệt ngủ thiếp đi lần nữa. Anh ngồi dậy, tay đặt ở trên mặt của cô. Buổi tối, tôi dẫn cô đi ăn cơm, nhớ phải chờ tôi. Mà Hạ Nhược Tâm lại vô thức lẩm bẩm một tiếng. Sau đó nặng nề thiếp đi. Anh đứng lên, từ trên cao nhìn xuống cô gái co rụt thân thể trên giường. Môi mỏng đột nhiên câu lên một chút, có chút ý lạnh, có thể là có liên quan tới ánh sáng trong phòng. Anh ngẩng đầu, nhìn thoáng qua ảnh chụp cô dâu treo trên tường. Lúc ánh mắt dừng ở trên mặt Hạ Dĩ Hiên, mắt đen nhanh chóng lóe lên thống khổ không dễ thấy được. Đóng cửa lại, chỉ lưu lại một người phụ nữ đã mệt không cách nào mở hai mắt ra. Mà hôm nay, Tổng Giám đốc Sở Luật của Tập đoàn Sở Thị, vậy mà lần đầu tiên đến muộn, mà lại đến muộn hơn 2 giờ, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Anh họ, vừa nhìn đã biết là anh túng dục quá độ, cẩn thận thận hư, nhớ uống nhiều thuốc. Ví dụ như cái gọi tiên tri. Đỗ Tĩnh Đường, câu thử nói thêm một câu đi, thật sự cho rằng tôi không dám động tới cậu. Sở Luật ngẩng đầu từ đám giấy tờ, giọng bình tĩnh, lại có một loại cảnh cáo cực sâu. Tốt nhất hiện tại cậu ta ngậm miệng lại, nếu không, anh không ngại đá cậu ta ra Thái Bình Dương. À, anh họ, em không nói, em ngồi im là được, tuyệt đối sẽ không phát ra một tiếng. Anh không cần đá em, cái mông xoáy ca không thể đá. Đỗ Tĩnh Đường vội vàng ngồi ở một bên. Uy hiếp như thế, cậu ta không khỏi xoa mông mình một chút, mỗi lần đều đem chiêu này ra, có xấu hổ hay không? Đúng rồi, anh họ, hôm nay qua nhà em đi, mẹ em nói đã rất lâu chưa được gặp anh, nếu anh có rảnh qua nhà em ăn cơm. Đỗ Tĩnh Đường duỗi chân dài của mình, lão nương nhà anh ta thật bất công, mỗi ngày nhớ anh họ, cũng không nhìn một chút ai mới là con của bà, ai mới là miếng thịt rơi từ trên người bà xuống. Tôi có hạ. Sở Luật nửa ngày mới trả lời một câu, anh chỉ là nhớ tới hứa hẹn với người phụ nữ kia, hôm nào đi. Đỗ Tĩnh Đường chỉ có thể hơi nhíu mày lại, em đã biết. Anh ta lấy ra một chồng văn kiện, giao cho Sở Luật, anh họ, đây là hợp đồng hôm nay, cái này. Trong văn phòng Tổng Giám đốc Yên Tĩnh, lúc này thỉnh thoảng truyền tới tiếng lải nhải, chẳng qua, luôn luôn là Đỗ Tĩnh Đường nói, mà Sở Luật nghe, ai bảo Đỗ Tĩnh Đường anh ta làm công, mà Sở Luật lại là ông chủ. Mà khi Hạ Nhược Tâm tỉnh lại, đã đến trưa rồi, đây là ngày cô ngủ sâu nhất, cũng tỉnh trễ nhất, ngồi dậy, cô cúi đầu xuống, trên thân đều là dấu vết xanh tím, cũng đã biết cô và Sở Luật xảy ra chuyện gì. Cô cầm quần áo rơi trên mặt đất, tay đặt ở trên trán của mình, trên mặt trong suốt mơ hồ có chút cười khổ. Hôm qua sau khi cô rời đi, là anh tìm cô về, có một số việc, cũng không phải cô không có ấn tượng gì, cô chỉ biết người kia là anh, về phần anh nói cái gì, cô đã quên. Thật không nhớ rõ. Tại sao anh phải tìm cô, để cho cô tự sinh tử diệt không tốt sao? Cô không muốn để cho lòng mình có hy vọng xa vời, cuối cùng sẽ chỉ còn tuyệt vọng, ngẩng đầu. Trên tường vẫn là ảnh chụp cô dâu chiếm nửa bức tường, cách bọn họ không phải cái gì, mà chính là Hạ Dĩ Hiên. Anh nói cô thiếu anh một mạng, thiếu Hạ Dĩ Hiên một cái mạng. Mà cái mạng này, bọn họ đều để cho nàng trả sao. Chương 57, Bất Bình. Cô mặc quần áo của mình sao, chỉ là cẩn thận giấu bộ đồ kia đi. Nếu như có thể, cô không muốn mặc nó vào lần nữa, bởi vì, như thế sẽ chỉ làm cô càng thêm xấu hổ, càng thêm khó chịu. Thanh Danh Hạ nhược tâm, hiện tại cũng như thế đi, tự rêu cười một tiếng cô buộc tóc mình lại, lúc này mới đi ra ngoài, cô còn không có quên, hiện tại nơi này đã không có người khác, không có người làm nữ, chỉ có cô. Cô đẩy cửa ra, lại rõ ràng sửng sốt một chút, phía ngoài đều đã thu dọn sạch sẽ, liền liền địa cũng đều là kéo qua, thậm chí, còn có thể mơ hồ nhìn thấy một số nước đọng. Mà cái này, là ai làm? A, Sở phu nhân. Cô dậy rồi sao? Một cô gái tuổi không lớn từ bên ngoài chạy tới, còn lau tay lên quần áo của mình một chút, mặt trái táo tròn trịa có chút bất an. Sở phu nhân, tôi mới tới, cô có thể gọi tôi là Tiểu Hồng. Cô cúi đầu, ngượng ngùng cười một tiếng, nhìn qua là một người cực kỳ đơn thuần, cũng không có quá nhiều tâm tư phức tạp. Ừm, cô mau lên, tôi đã biết, Hạ Nhược Tâm lại đi trở về phòng của mình, la xa đi, lại tới một Tiểu Hồng. Mà cô dường như không có chuyện gì có thể làm. Cô ngồi cạnh giường, lấy từ ngăn kéo ra bộ bản vẽ, lại vẽ lên một bức mới, mà lần này, người đàn ông bên trong không lạnh, không cười, chỉ là quanh thân có một loại mâu thuẫn kỳ lạ. Mà giống như là không nhớ tới, trước khi anh đi, đã nói cái gì. Đứng lên, cô kéo màn cửa ra, chỉ thất thần nhìn EA phía ngoài, sắc thu mơ màng vàng ấm, chỉ là lòng của cô giống như vẫn lú ám. Nhắm hai mắt lại, trong mắt cô hiện lên mê mang không thể nói được. Sở Luật, anh muốn làm gì? Rốt cuộc muốn làm gì? Khi Sở Luật trở về, lại nhìn thấy Hạ Nhược Tâm đang ăn, anh meo lại cặp mắt nguy hiểm của mình, cô xem anh như gió bên tai sao. Anh bỏ hẹn của Đỗ Tĩnh Đường, tan làm vội vã tiếp chạy về, vậy mà cô lại ở đây ăn, có để anh vào trong mắt trong lòng hay không? Anh muốn ăn sao? Hạ Nhược Tâm thấy anh, mặc dù có chút ngoài ý muốn, chẳng qua, đến cũng vẫn mở lời, chỉ là cô nhìn mấy thứ đơn giản trên bàn, từ trước đến nay cô không coi trọng thế nào, chỉ cần có thể ăn là được, như vậy anh. Cô đã quên tôi nói gì rồi hả? Sở Luật tới gần cô, người phụ nữ đáng chết này, khó có khi anh muốn đối tốt với cô một chút, cô lại không biết như vậy. Nhất định phải làm trái anh, nhất định phải chọc anh tức giận. Lời gì? Hạ Nhược Tâm buồn bực, anh có nói lời gì sao? Hạ Nhược Tâm. Giọng Sở Luật cao hơn một chút, mà Hạ Nhược Tâm vẫn mở to đôi mắt vô tội, cô thật sự không nhớ rõ, có lẽ là nhớ, chỉ là không biết anh nói cái gì. Sở Luật nhắm hai mắt lại, dùng sức hô hấp, bằng không anh chẳng thể cam đoan chính mình có thể trực tiếp bóp chết người phụ nữ này hay không. Tôi nói, hôm nay tôi sẽ trở về mang cô đi ăn cơm, bây giờ cô đã ăn, vậy tôi ăn cái gì? Anh cắn răng nói ra, lần đầu tiên không có phong độ trước mặt phụ nữ, lần đầu tiên có người phụ nữ coi lời anh như gió bên tai. Thật xin lỗi, em không nhớ rõ. Nếu như anh muốn ăn, em đi lấy đồi đua cho anh. Hạ Nhược Tâm đứng lên, đi vào trong phòng bếp, chỉ là xoay người trong nháy mắt, không có người thấy được trên mặt cô hiện rõ mất mát, cô giống như bỏ qua cái gì, có phải không có lần sau hay không? Chương 58, Hài Hòa. Cười khổ một tiếng, nụ cười có chút vô lực rơi xuống. Lấy ra một đôi đũa, cô đặt ở đối diện, cô làm đồ ăn không nhiều, không biết có đủ anh ăn hay không, mà cô đã ăn một nửa, anh có thể ghét bỏ hay không. Mà Sở Luật vẫn híp nửa hai mắt nhìn cô, như là muốn đốt ra một cái hố trên người cô. Nếu không, em đi đổi quần áo bộ, ra ngoài ăn đi. Cô không hề ngồi xuống, không biết hiện tại đổi lại có kịp hay không. Không cần, giọng có chút lạnh vang lên, lại để thân thể của cô rụt lại. Sở Luật ngồi xuống, cầm đôi đũa để trước mặt mình lên, giống như trong nháy mắt, anh không muốn ra ngoài, gặp một chút đồ ăn bỏ vào miệng, thanh đạm, thiếu muối thiếu cay, hương vị cũng không tính quá nồng, nhưng đối với anh đói bụng đã lâu mà nói, cũng có thể nói là nhân gian mỹ vị. Hạ Nhược Tâm quay đầu, lông mi chớp động, chỉ là không nhúc nhích nhìn người đàn ông kia đang ăn đồ mình làm. Cô cảm giác ánh mắt của mình mông lung một chút, trong lòng có loại cảm động. Không có chế giễu, không có tổn thương, không có cừu hận, thì ra, bọn họ cũng có thể bình tĩnh như vậy, như là một đôi vợ chồng bình thường. Cô nhìn tôi có thể no bụng sao? Sở Luật đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm đôi mắt đẹp của Hạ Nhược Tâm, khóe môi hơi dương lên, giống như rất ít có thể thấy được dáng vẻ cô có chút ngây ngốc. Lòng người phụ nữ này, có khi rất dễ đoán. Nhớ ngày mai chờ tôi, nếu không, về sau cô cũng không cần ăn cơm, rõ ràng là uy hiếp, chẳng qua, lại cảm giác không có uy hiếp. Mà bây giờ Sở Luật chọn lựa làm một con cọp giấy. Hạ Nhược Tâm vội vàng gật đầu, sau đó ngồi xuống, cầm đũa của mình, chỉ ăn cơm trắng trong bát, cái gì cũng không gắp, đầu của cô đều sắp úp sấp vào bát, hay là cô cho rằng cơm trắng ăn ngon. Đồ ăn không nhiều, em sợ anh không đủ ăn, Hạ Nhược Tâm ngẩng mặt lên. Nhìn số đồ ăn, đúng là không đủ, cô ăn một chút, anh cũng ăn một chút, ăn nữa sẽ không còn. Lần sau nhớ làm nhiều một chút, ít như vậy, cô cho mèo ăn sao? Ngón tay Sở Luật nhẹ nhàng dừng một chút, có rất ít người phụ nữ có thể ở cùng anh như vậy, bọn họ không ăn chỉ là bởi vì muốn giảm béo, mà không phải bởi vì sợ anh ăn không đủ no. Về phần Dĩ Hiên, từ trước đến nay cũng đều là anh chăm sóc, sủng ái, đương nhiên cô không có làm qua chuyện này. Loại quan tâm này không thêm mục đích, cô thật sự là cảm giác không đủ ăn, hiện tại anh cũng có một loại cảm giác, nếu như hiện tại bọn họ chỉ có một cái bánh bao, cô sẽ đem toàn bộ cho anh, mà chính mình tình nguyện chết đói. Nắm chặt đôi đũa trong tay, không biết vì cái gì, lúc này anh chỉ cảm giác lòng của mình so với vừa rồi phức tạp rất nhiều. Nhưng thứ có chút cố chấp kiên trì, cũng từ từ bắt đầu buông lỏng. Tới đây, anh buông đôi đũa trong tay xuống, duỗi tay. Hạ Nhược Tâm cắn đũa, không hiểu nhìn anh. Người phụ nữ, đừng để tôi nhắc lại lần thứ hai, giọng anh chìm một chút, cuối cùng Hạ Nhược Tâm đứng lên, đi tới trước mặt anh, lại không biết anh muốn làm gì. Một cái trở tay, Sở Luật tùy tiện kéo cô ngồi ở trên đùi của mình, mà tiếng kêu của Hạ Nhược Tâm lại bị bao phủ bởi răng môi. IT, nhóm dịch, nghèo sinh gờ tờ. Chương 59, anh đâm cô một dao. Anh hôn cực kỳ dùng sức, giống như muốn nuốt mất linh hồn của cô. Mà cô chỉ bị động nhận lấy tất cả cướp bóc. Bọn họ từ khi mới bắt đầu cũng là như thế, anh chiếm lấy, cô nhận mệnh. Cuối cùng Sở Luật buông cô ra, tay đặt ở trên mặt của cô, nhẹ nhàng lướt qua môi cô chút hơi sưng đỏ, để cô có chút ướt át, mà mắt đen của anh càng thêm tĩnh mịch một chút. Hạ Nhược Tâm, nhớ, nơi này là của tôi. Tay của anh đặt ở trên môi cô, chỉ có tôi có thể đụng. Sau đó tay rời tới ngang hông cô, thân thể của cô cũng là của tôi, chỉ có tôi có thể nhìn, còn có trong mắt đen của anh nhanh chóng lóe lên cái gì. Ngón tay chuyển qua lồng ngực của cô, nơi này cũng là của tôi, người của cô, hồn của cô, mạng của cô, tất cả đều là của Sở Luật tôi. Hiểu chưa? Anh nắm chặt cằm cô, nhìn mắt cô hiện ra sóng nước long lanh, đôi mắt này rất xinh đẹp, là xinh đẹp nhất trong đám phụ nữ anh thấy, nhưng cũng là ác độc nhất. Anh vẫn không có quên Dĩ Hiên của anh chết như thế nào. Hạ Nhược Tâm, cô hại chết Dĩ Hiên, cho nên cô phải dùng cuộc đời của cô phải trả cho tôi. Giọng của anh như tấm vong lớn màu đen, bao phủ trái tim Hạ Nhược Tâm thật chặt. Hạ Nhược Tâm chỉ nhẹ nhàng gật đầu, cô biết, cô hiểu, cô biết trong cuộc hôn nhân này cô có thân phận gì, chỉ là, anh có thể đừng tàn nhẫn tổn thương cô như vậy hay không, cô có thể nhịn được tổn thương trên thân thể. Nhưng đừng tổn thương lòng của cô. Người đàn ông này là như thế, khi mình cho rằng anh đối với mình khác biệt, anh thường hung hăng đâm mình một dao. Lại khóc, ngón tay Sở Luật đặt ở dưới mắt cô, nhẹ nhàng lau sạch nước mắt của cô, sau đó đặt ở bên môi mình, đây là đầu tiên anh chủ động qua nếm qua nước mắt. Thì ra, lại mặn như thế, mặn phần môi của anh. Có khi, hận là một con dao hai mặt, hận một người đồng thời cũng hận chính mình. Lúc tổn thương một người, có lẽ, chính anh cũng bị tổn thương. Mà chiến tranh giữa bọn họ, giống như là thành một loại cục diện bế tắc. Cô gái ngoan, ngày mai nhớ chờ tôi. Anh cắn vành thai Hạ Nhược Tâm một chút, lại phát hiện lỗ thai mềm mại của cô đỏ lên, rất đáng yêu. Lần này Hạ Nhược Tâm chẳng những đỏ cả vành mắt, đến đôi mắt đều muốn đỏ lên. Anh nói còn có ngày mai, thật sự có ngày mai sao? Cô cảm động, thật sự cảm động đến ý tốt của Sở Luật, nhưng thật sự không nghĩ tới, anh tốt, có thể là không có ý tốt. Tay Sở Luật đặt ở trên đầu Hạ Nhược Tâm, khóe môi hơi lạnh dương lên vô cùng hoàn mỹ, không phân rõ là ý cười hay gì. Nhưng rõ ràng không phải ý cười đơn thuần, bởi vì cái từ này vĩnh viễn sẽ không có trên con người lánh khóc như Sở Luật. Hạ Nhược Tâm khẩn trương chờ đợi ngày mai, anh nói ngày mai. Cô đã sớm đổi xong một bộ quần áo, trong gương, đó là một cô gái cười long lanh, cô cười có chút ngây ngốc, nhưng là cười, không tiếp tục khóc. Sở Luật, chồng của cô, câu ngồi ở đầu giường, ngón tay khẽ vướt qua gối đầu, đêm qua bọn họ vượt qua một đêm yên tĩnh mà hạnh phúc, anh vẫn luôn ôm lấy câu ngủ. Cô cho là giữa bọn họ ngoại trừ hận thì cái gì cũng mất, nhưng bây giờ không phải là, quan hệ giữa bọn họ giống như đang từng giờ từng phút biến tốt, cũng đang thay đổi. Anh có thể không yêu cô, nhưng có thể ít hận cô là được. IT, nhóm dịch, nghèo sinh gờ tờ. Chương 60, kinh hỉ. Khi cô nghiêng mặt, khi nhìn thấy bức ảnh cưới trên tường vẫn tồn tại, trong lòng đột nhiên kinh ngạc một chút, Hạ Dĩ Hiên cười hoàn mỹ như thế, giống như đang cười cô không biết tự lượng sức mình. Chị, anh ấy không yêu, anh ấy là hận chị. Môi Hạ Nhược Tâm nhếch lên cay đắng, cô biết. Chị còn hy vọng xa vời anh ấy yêu chị sao? Mà lòng Hạ Nhược Tâm đột nhiên giật mình, đứng lên, đúng vậy, cô hy vọng xa vời, một động tác nhỏ của anh, một cái lấy lòng nhỏ, đều sẽ để tình yêu đã chết của cô, lại khôi phục lần nữa. Tình yêu của cô đối với người đàn ông này, lại sâu như thế. Cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Cô vội vàng tiến lên, tưởng rằng Sở Luật trở về, chỉ là cô quên, xưa nay Sở Luật tiến vào phòng này không cần gõ cửa. Sở, chỉ là khi mở cửa, chớ mong trên mặt của cô lại rơi xuống. Thì ra, không phải anh. A, Sở phu nhẫn, xin lỗi, quấy rầy đến cô, Tiểu Hồng ngượng ngùng đặt tay lên đầu. Ừ, không có chuyện gì, Hạ Nhược Tâm lắc đầu, nỗ lực kéo lại nụ cười vừa rồi, chỉ là phát hiện. Thì ra vẫn quá mức cố hết sức. Sở phu nhân, là như vậy, Tiểu Hồng có chuyện phải nói với cô. Cô ấy lại cười, quả nhiên là một đứa trẻ đơn thuần, thậm chí, đều không có để ý được mất mát trên mặt Hạ Nhược Tâm. Vừa rồi tiên sinh gọi điện thoại tới, nói buổi tối có khả năng không trở lại, cho nên, tự cô ăn cơm đi. Tiểu Hồng nói xong, còn chờ Hạ Nhược Tâm trả lời, mà Hạ Nhược Tâm đột nhiên cười một tiếng, vị đắng chát. Ừm, tôi đã biết. Chỉ là một câu đã biết, lại có một loại mất mát không nói được. Anh không trở lại. Thật sự không trở lại rồi. Anh thất hẹn rồi. Lại một lần nữa ngồi lên giường, cô đưa tay lên mặt mình, nỗ lực duy trì ý cười trên mặt, xem như không cho người khác nhìn, như vậy, cũng phải cho mình nhìn. Không có sao, cô nhẹ nhàng tự rêu nói, dù sao cũng không phải lần đầu tiên, cũng cần phải quen thuộc, chỉ là nghĩ đến đây, sắc mặt của cô mờ đi, kỳ thật cô vẫn muốn. Mong đợi một ngày, chuẩn bị một ngày, mà cô mất mát, người khác không nhìn thấy, chỉ cô thấy. Cô vẫn ngây ngốc, cứ nhìn ra ngoài, mở mắt nhắm mắt, trước mắt vẫn có bóng dáng người kia, sau đó, có chút ánh lửa chôn vùi trong đáy mắt cô. Cửa lại mở ra lần nữa, cô vẫn duy trì tư thế như thế, thẳng đến khi cô ngửi thấy hương hoa, túi đầu, đó là một bó hoa cắt cánh cực kỳ đẹp đẽ. Cô đang chờ ai sao? Sở Luật như là thiên thần đứng ở trước mặt của cô. Người đàn ông vô cùng tôn quý, mặc đồ tây, trên mặt lạnh lùng không có bao nhiêu biểu lộ, chiếc đồng hồ giá trên trời trên cổ tay cũng lộ ra, trong tay cầm một bó hoa, nhưng thật ra là có chút ốc, hoa anh đưa cho phụ nữ, chẳng qua đều là thư ký của anh tặng, mà lần đầu tiên chính mình cầm hoa, chính anh cũng không cách nào tin tưởng. Anh vậy mà, đường đường tổng giám đốc Sở Thị, lại tự mình đi tới cửa hàng mua hoa. Anh sao mà? Hạ Nhược Tâm cảm giác giống như mình bị hương hoa làm cho hít thở không thông, trong lúc nhất thời đều không biết để tay ở đâu. Không phải anh nói hôm nay không trở lại sao? Lại cúi đầu, đôi mắt của cô nhìn chằm chằm hoa trong tay anh, hoa này là tặng cho cô, hay cho người khác? Cô nghĩ, hẳn là tặng cho cô. IT, nhóm dịch, nghèo sinh gờ tờ. Chương 61, Vĩnh Hằng không phai. Tôi bỗng thay đổi chủ ý, không được sao? Sở Luật chỉ như mày, đem tất cả nói hời hợt, chỉ là, cặp mắt đen kia che giấu ánh sáng lại có chút giọng niệm ai, đúng, anh là cố ý, anh cũng để cho cô mất hồn mất vía, lo được lo mất. Từ thiên đường tới địa ngục, lại từ địa ngục đến thiên đường, lặp đi lặp lại, nhận hết tra tấn. Anh! Mà Hạ Nhược Tâm ngơ ngác nhìn anh, trong mắt, chiếu đến một người đàn ông tuấn Mỹ, từ đầu tới cuối chỉ có hình ảnh của anh, vẫn có chút không biết làm thế nào thì đột nhiên kinh hỉ tới. Cho cô, Sở Luật nhét hoa vào trong tay của cô, nói dối tự nhiên như uống nước, tôi không phải cố ý, chỉ là bỗng nhiên có một hội nghị, tôi chỉ sớm hội xong mà thôi. Giống như biết cô đang suy nghĩ gì, anh làm bộ giải thích cho cô. Khi anh tự nhiên mà xem nhẹ cô ửng đỏ hốc mắt, người phụ nữ này thật sự dễ dàng cảm động, nếu như cho cô một chút yêu, cô cũng có thể vì mình mà chết. Nghĩ tới đây, độ cong môi anh giống như càng thêm lớn, anh thích cảm giác như vậy. Rất thích. Cảm ơn, Hạ Nhược Tâm ôm lấy hoa, cây cắt cánh màu tím, vô cùng đẹp mắt, mặt của cô nhẹ nhàng cọ sát bông hoa một chút, dùng sức ngửi hương hoa, lần đầu tiên cô nhận được hoa, mà lại là bó lớn như vậy. Thật sự là một đứa ngốc, vừa khóc lại cười. Ngón tay Sở Luật đặt ở trên mắt của cô, cao hứng cũng khóc, không cao hứng cũng khóc, anh thật sự chưa từng gặp qua dạng phụ nữ thích khóc vậy, mà anh biết, một câu nói của anh có thể để người phụ nữ kia lại khóc, cũng có thể để cho si cười. Cô giống như càng yêu anh, mắt đen càng thêm tĩnh mịch một chút, bên trong lại nhanh chóng lóe lên sáng nhạt người thường không bắt được. Đi tôi dẫn cô đi ăn cơm, tôi đã đặt xong chỗ. Sở Luật đứng lên, hạ ngón tay dính nước mắt của cô. Sau đó có chút dùng sức lau trên người, giống như có chút chán ghét. Được, Hạ Nhược Tâm nhẹ nhàng gật đầu một cái, cẩn thận cất kỹ hoa trong ngực, mới đứng ở trước mặt anh, giống như một người vợ nghe lời, cẩn thận chờ mệnh lệnh kế tiếp của anh. Tay bị anh giữ chặt, lòng của cô đột nhiên ấm áp, có chút cảm động dây lắt bắt lấy trái tim của cô. Đi thôi, Sở Luật chỉ nắm chặt tay của cô, một đôi tay cực mềm, như môi của cô. Người phụ nữ dưới thân này mỗi chỗ đều mềm không thể nghĩ, tự nhiên còn có lòng của cô. Lại thêm một chút, khả năng chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái liền vỡ nát. Sở Luật, Hạ Nhược Tâm nắm chặt ngón tay của anh, đột nhiên mở miệng. Chuyện gì? Sở Luật cũng không quay đầu, vẫn nắm chặt tay của cô, giống như bọn họ có thể cả đời này, cả đời, cũng không tách ra. Sở Luật, anh biết đó là hoa gì sao? Trầm mặc nửa ngày. Cuối cùng Hạ Nhược Tâm mở miệng hỏi. Sở Luật hơi ngừng một chút, trầm mặc nói ra. Không biết, nhìn thuận mắt liền mua. Cũng xác thực là như thế, anh vừa vào tiệm hoa, liền thấy, tùy ý chỉ vừa rồi mua. Quả nhiên, Hạ Nhược Tâm chỉ cười khổ một tiếng, phần môi tràn ngập quá nhiều cay đắng. Quả nhiên, anh không biết, nếu như anh biết, như vậy, có thể anh sẽ không đưa. Cây cắt cánh, hoa cô thích nhất. Mà ý nghĩa của hoa. Yêu vĩnh hằng không phai, chân thành, mềm mại, bi ai. Cô muốn hỏi gì? Mắt đen Sở Luật một mực trầm nặng, luôn luôn không để cho cô biết lòng của anh đang suy nghĩ gì, còn có, thái độ của anh với cô như gần như xa. Chương 62, Hạ Dĩ Hiên thích. Không có gì, Hạ Nhược Tâm chỉ nắm chặt tay của anh, chỉ là muốn cảm ơn anh. Hoa này rất xinh đẹp, cô nhìn chỗ hai ngón tay hai người giao nhau, hơi nhắm hai mắt lại, đủ rồi, thật sự đủ rồi. Như vậy cô đã thỏa mãn. Đánh một cái tát, lại cho cô một viên đường, mà anh chính là người cô không cách nào cự tuyệt. Nói công ngốc, vậy thì ngốc đi, dù sao từ nhỏ cô đã không có thông minh. Cô thích là được, Sở Luật quay đầu, ngón tay đặt ở trên mặt của cô, mà cô càng thêm tới gần một chút, trong mắt sóng nước mờ mịt, không lúc nào che giấu yêu thương với anh. Cô yêu anh, thật sự vô cùng yêu. Người phụ nữ ngốc, đột nhiên. Anh cảm giác lòng của mình hơi dao động một chút, chẳng qua cũng chỉ có mấy giây mà thôi. Chúng ta đi thôi, buông xuống tay của mình, anh lôi kéo Hạ Nhược Tâm ngồi vào trong xe, mà nơi bọn họ đi, là nhà hàng cao cấp Sở Luật thường xuyên qua, anh mang không ít phụ nữ qua, đương nhiên còn có Hạ Dĩ Hiên, mà bây giờ lại là cô. Xe dừng lại, Sở Luật quen đường mang cô đi vào, mà ở trong đó nhân viên trực tiếp dẫn họ tới vị trí Sở Luật đã đặt lâu dài, dựa vào cửa sổ. Từ bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài hết sức rõ ràng, mà bên ngoài, lại không thấy được bên trong. Muốn ăn cái gì, tự mình chọn, Sở Luật cầm thực đơn đẩy tới, vừa vặn đến trước mặt Hạ Nhược Tâm. Hạ Nhược Tâm mở ra, mỗi một món bên trong, cái tên kêu đều rất êm tai, mà giá cả cũng cực kỳ đắt. Hạ Nhược Tâm lật nửa ngày, lại hạ tay xuống thực đơn, chỉ mở to hai mắt nhìn chằm chằm hai chân người đàn ông ở bên ưu nhã. Thế nào, không hợp khẩu vị? Sở Luật nhíu mày, đặt tay lên đùi của mình, híp mắt đen lạnh lùng một chút, ánh đèn mềm mại rơi xuống, giống như nhu lạnh lẽo cứng rắn trên mặt anh. Không phải, Hạ Nhược Tâm lắc đầu, nhưng thật ra không biết nên nói như thế nào, em chưa từng ăn qua những thứ này, cũng không biết mình muốn gì. Trong lúc cô cười có chút tổn thương, những nơi này chỉ thích hợp cho Hạ Di Hiên tới, mà cô, xưa nay chưa từng tới bao giờ. Sở Luật đưa tay lấy thực đơn qua. Ngoắc ngoắc tay với phụ vụ nhanh chóng đứng trước mặt họ. Sở Luật tùy ý chọn mấy món ăn, đây là đồ ăn Pháp, anh rất thích. Toàn bộ nhà ăn có tiếng đàn cực kỳ nhẹ nhàng, sân khấu pha lê xoay tròn, đèn treo thủy tinh nhu hòa, phía dưới có một cô gái đánh đàn dương cầm, giống như có thể thấy được ngón tay bay lướt trên phím đàn, âm thanh rơi lả tả trên đất như mộng ảo. Hạ Nhược Tâm nhìn trái phải, lúc đầu có chút không quen, nhưng thời gian dài, cô giống như cũng đã thành thói quen, không biết có phải là bởi vì người đàn ông bên cạnh mình hay không. Anh chỉ cần ngồi ở chỗ đó, hoặc là nhìn đồng hồ của mình, hoặc là nhắm mắt dưỡng thần, hoặc là thỉnh thoảng liếc nhìn cô cao thâm khó lường một cái, đều khiến cô bình tĩnh lại. Khi tất cả đồ ăn mang lên, Hạ Nhược Tâm có chút xuất thần nhìn thức ăn trên bàn, đột nhiên, Tâm bị hung hăng đâm một cái, anh vẫn có thói quen như vậy, những đồ ăn này đều là Hạ Dĩ Hiên thích ăn nhất. Cũng là mẹ thường xuyên cho người làm, mỗi một năm sinh nhật Hạ Dĩ Hiên, Hạ gia đều có thể nhìn thấy mấy thứ đồ ăn này, thế nhưng Hạ Dĩ Hiên thích, chưa hẳn Hạ Nhược Tâm thích, cô thích ăn thanh đạm, chỉ là, cô nhất định phải theo Dĩ Hiên. Trước kia vậy, chẳng lẽ hiện tại cũng thế? Chương 63, người nào khó chịu? Thế nào, không thích ăn? Sở Luật bưng rượu trên bàn, mắt đen ngừng lại, ánh mắt hơi mang theo một chút mông lung. Giống như xuyên qua cô tìm được bóng dáng người nào, chỉ là, anh phát hiện, anh sai, đôi chị em này thật sự không có một chỗ giống nhau. Kỳ thật tất cả mọi người biết, bọn họ không phải chị em ruột, thậm chí, một chút liên hệ máu mủ cũng không có. Không, ăn thật ngon, em thích, chỉ là ăn quá ngon, cho nên có chút cảm thán. Hạ Nhược Tâm chỉ lộ ra nụ cười hoảng hốt, túi đầu ăn đồ không có mùi vị, nếu như không ăn, có thể anh sẽ không vui. Bọn họ thật vất vả mới bình hòa ở chung, cô không thể để xuất hiện bất kỳ chuyện gì, loại đánh vỡ này để cho cô quyến luyến bình tĩnh. Cô như nhai sắp đến nỗ lực nuốt đồ ăn trong miệng xuống, chỉ là, lại để mắt của cô đều đỏ lên một số. Thật xin lỗi, em vào nhà vệ sinh một chút. Cô đứng lên, xin lỗi cười một tiếng, đôi mắt giống như càng đỏ. Sở Luật bưng ly rượu trên bàn lên uống, hơi câu môi lại dương lên một chút. Anh Luật, em thích những thứ này nhất. Thế nhưng chị không thích, thật sự không biết, trong lòng của chị ta nghĩ như thế nào. Đồ ăn ngon như thế, chị ta thật sự vô cùng lãng phí, anh nói, không phải là có xung đột với đồ ăn chứ. Mà anh, nhớ kỹ, cho nên, Dĩ Hiên thích nhất, chính là thứ cô không thích. Anh để cái ly trong tay xuống, hơi hạ mắt, nhưng lại nghe được có người gọi tên anh. Sở Luật. Anh ngẩng đầu, đứng lên, lễ phép chào hỏi, cha, mẹ. Sao mọi người lại tới đây? Đối với hai vị này, anh lại vô cùng tôn kính. Không có gì, chúng ta chỉ là tới đây ăn mà thôi. Hạ Minh Chính lập tức như già mười mấy tuổi, trên người đã không có hăng hái lúc trước. Ông hiện tại, thật sự là một ông già tuổi xế chiều, đã mất đi con gái duy nhất, không có hy vọng, không có ký thác, ông có thể không già sao. Sở Luật, là Dĩ Hiên chúng ta không có phúc khí, tay Hạ Minh Chính đặt ở trên vai Sở Luật. Nhẹ nhàng vỗ một cái, ông vẫn luôn rất ưa thích Sở Luật, ông không có con trai, đối với Sở Luật, cũng sớm coi anh trở thành con trai của mình, tuy nhiên, anh vẫn là con rể của bọn họ, chỉ đáng tiếc, đứa bé Nhược Tâm kia, thủy chung đều không phải người Hạ gia chân chính. Sở Luật, con tới cùng người nào? Người vừa mới đi có phải Nhược Tâm hay không? Thẩm Ý Quân nắm chặt ví ra trong tay, giữa ngón tay mang theo nhẫn kim cương cực lớn, một thân phận phu nhân quý phái. Đã sớm để cho bà quen thuộc thân phận bây giờ, bao quát ăn nói, bao quát khí độ, cũng bao quát thái độ. Đúng vậy, mẹ, vẫn là xưng hô như vậy, mặc kệ là anh cưới Hạ Nhược Tâm hay là Hạ Dĩ Hiên, anh vẫn cứ gọi bọn họ ba mẹ. Sở Luật, con và nó tốt chứ? Thẩm Ý Quân không dám tin nhìn Sở Luật, anh lại mang cô đi ăn cơm. Vâng, Sở Luật chỉ khẽ lên tiếng, không thấy mưa gió trong con ngươi, vẫn trầm tĩnh hồi không gợn sóng. Sở Luật. Sao con có thể? Thẩm Ý Quân không biết tức giận từ đâu, con đã quên Dĩ Hiên chết như thế nào sao? Con đã quên con yêu yêu Dĩ Hiên, tại sao con có thể? Bà vẫn chưa nói xong, lại cảm thấy Hạ Minh Chính dùng sức kéo tay áo mình, bà quay đầu, nhìn phía sau, cứ thế mà nuốt xuống, khuôn mặt xanh đỏ hết sức khó coi. Bà cúi đầu, thậm chí có loại khó mà chịu được dâng lên. Mà đứng sau lưng bọn họ không phải người khác, chính là Hạ Nhược Tâm từ trong toilet đi ra, mà bọn họ nói chuyện, cô đều nghe không sót một chữ. Chương 64, dạ mẹ này. Hạ Nhược Tâm không quan trọng mà cười, cong lên khỏe môi, nhìn rất đẹp, đẹp mắt lại có chút giả. Thẩm Ý Quân, đây chính là mẹ của cô, mẹ của cô, mẹ ruột của cô, bà không thể tử tế gặp cô sao, nhất định phải bức tử cô sao. Thật sự cô không có tức giận, cô không có phẫn nộ, cho nên, cô cười, chỉ là chôn ở trong lòng nồng đậm bi ai như lúc trước, kỳ thật, cô hẳn nên khóc mới đúng, hẳn là rơi chút nước mắt vì đã không còn tình thương của mẹ, nhưng sau cùng cô vẫn cười, nụ cười này đã rất bất lực rồi. Tới đây, Nhược Tâm, cô nghe được người đàn ông kia gọi tên cô, không phải người phụ nữ, cũng không phải Hạ Nhược Tâm, mà chính là Nhược Tâm. Đây là lần đầu tiên anh ở trước mặt người khác gọi tên cô thân mật, cô đưa mắt nhìn qua, khẽ nhúc nhích môi yếu ớt người khác không thể dễ thấy. Như là hoa nhỏ trong gió không ngừng lắc lư, trong nháy mắt, có khả năng bay đến nơi không biết tên. Mắt đen Sở Luật vô cùng sâu, anh đi qua, trực tiếp nắm eo của cô, đúng vậy, không đành lòng, loại không đành lòng kia, anh nhìn thoáng qua Thẩm Ý Quân, cũng cảm giác ngoài ý muốn, đều là con gái, cái người làm mẹ này có chút thất bại. Thế nào, em bị chứng mất trí nhớ, đến cha mẹ của mình đều không nhớ sao? Còn không mau chào. Tay của anh nhẹ nhàng gậy trán cô một cái, cũng không dùng lực lớn, lại để cho cô có chút hoảng hốt. Cử chỉ thân mật như thế, ngũ quan nhu hòa như thế, còn trong lúc lơ đãng khẽ cười nói, để sắc mặt Thẩm Ý Quân tái nhợt, có phải cậu ta đã quên Dĩ Hiên chết rồi không? Tại sao cậu ta có thể đối tốt với Hạ Nhược Tâm như vậy, vào khoảnh khắc như thế, và giống như đã quên đi. Hạ Nhược Tâm mới là con gái ruột thịt của mình, chứ không phải kẻ địch của mình. Hạ Nhược Tâm cảm giác được lực tay đặt ở bên hông mình rất lớn, giống như đang cho cô dũng khí, cho cô sức lực, nhưng cũng là tra tấn và cảnh cáo. Cha, mẹ, thật là đúng dịp, mọi người đã tới, cô chuyển hướng bọn họ, giọng nhạt không có màu sắc, hai mắt đạm mạc không có cảm giác nào, không phải cô không nguyện ý, mà chính là bọn họ không cho nên, cô đã sớm không muốn. Đúng vậy, nhìn con sống không tồi, như vậy ta an tâm, Hạ Minh Chính có chút lúng túng nói, mặc dù tiếp nhận, nhưng lòng của ông lại không thoải mái, nhất là Sở Luật bảo vệ cô, hay là nói, bọn họ đều thật sự sớm quên Dĩ Hiên chết. Hạ Nhược Tâm nhẹ nhàng gật đầu một cái, từ đầu đến cuối, đều chưa từng nhìn qua Thẩm Ý Quân một chút. Cô quay đầu, nhìn về phía Sở Luật, khuôn mặt anh tuấn của anh cũng không có nửa phần biểu lộ, lạnh lẽo cứng rắn như lúc ban đầu, cô cắn cắn môi nói. Em muốn trở về, có thể không? Dưới lông mi thật dài, che giấu đi phần yếu ớt không kịp biến mất. Không phải không để ý, mà chính là cô không cách nào để ý. Sở Luật buông tay bên hông cô ra, đi thôi, chỉ là dứt lời, môi của anh mím chặt hơn một chút, kỳ thật, anh muốn cự tuyệt, chẳng qua, lại không nghĩ tới, miệng của anh lại nhanh hơn tim. Cha, mẹ, con và Nhược Tâm đi trước, mọi người từ từ dùng, anh khẽ túi đầu với hai người. Sau đó lôi kéo Hạ Nhược Tâm rời đi, bước chân nhanh hơn trước kia rất nhiều. Mà ví ra trong tay Thẩm Ý Quân, bị bóp thêm chặt, giống như muốn bóp chết người nào đó. Đột nhiên, bà phát hiện bờ vai của mình thêm sự ấm áp, lại ấm không được lòng của bà. Ý Quân, về sau chuyện này đừng nhắc lại, tôi rất cảm ơn bà bảo vệ Dĩ Hiên, thế nhưng tôi không muốn để bà về sau hối hận, chúng ta đều già, còn có thể hận bao lâu. Chương 65, đều hy vọng cô chết sớm. Lời Hạ Minh Chính thành khẩn, những năm này, bà vì ông, vì Dĩ Hiên, vì Hạ Gia hy sinh rất nhiều, mà ông thật sự không nghĩ nửa đời sau của bà sẽ trải qua sầu hận, như vậy, cuộc đời của bà sẽ bị hủy. Thẩm Ý Quân giống như hiểu ý Hạ Minh Chính, chẳng qua trong mắt của bà vẫn hiện lên sự kiên trì. Hối hận sao, bà sẽ không, tuyệt đối sẽ không, đời này cũng sẽ không. Mà người, có đôi khi quá mức tự tin, hậu quả của tự tin. Lại không cách nào tưởng tượng nổi. Trong xe, Hạ Nhược Tâm chỉ đặt tay ở trên đùi của mình, trong tầm mơ màng, cô cảm giác lòng mình không ổn. Nếu như lúc trước người chết là em, có phải mọi người sẽ vui không? Cô hơi cong lên khóe môi của mình, cười có chút mất mát. Nếu như cô chết rồi, tất cả mọi người có thể đều có thể hài lòng hay không? Sở Luật, còn có mẹ của cô. Xe đột nhiên dừng lại, nếu như không có dây an toàn, thân thể Hạ Nhược Tâm đã đụng phía trước. Hai vai đột nhiên bị người vịn qua, lực đạo lớn như vậy, thậm chí, để xương cốt của cô có sự đau đớn sắp nát. Thu hồi ý nghĩ đó, Hạ Nhược Tâm, mắt đen sâu thẳm của Sở Luật hơi hiện ra một tia đỏ, anh không thích cô cam chịu, Dĩ Hiên đã chết, cô cho là cô có thể vãn hồi cái gì, anh tức giận, anh buồn bực là bởi vì như vậy. Không phải anh cũng hy vọng em chết sớm sao? Hạ Nhược Tâm ngẩng đầu, bi ai lại bất lực, trên thế giới này, còn có ai là yêu Hạ Nhược Tâm, cô lấy được hận nhiều hơn yêu, thế nhưng rõ ràng cô chẳng hề làm gì sai. Đủ rồi, Hạ Nhược Tâm, về sau đừng để tôi được nghe em nói lời như vậy, lúc nào tôi nói để em chết sớm, tay Sở Luật đặt ở trên vai cô dùng sức. Trong mắt của anh cực sâu, Hạ Nhược Tâm hơi nhếch môi, đắng chắt tràn ra khỏe mắt. Con người quan tâm mạng cô sao? Đến mẹ của cô cũng muốn để cho cô chết sớm một chút, mà người đàn ông hận này. Sau đó, cô cảm giác mình được ôm vào một lồng ngực cực ấm, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, thì ra, một người đàn ông lánh khóc cũng ôm như vậy. Tôi không có nghĩ để cho em chết sớm, mặc kệ tôi nhận em hay không, cũng mặc kệ em có nguyện ý hay không, em cũng là vợ của tôi, Hạ Nhược Tâm, tôi phát hiện, hận em, đồng thời tôi không đành lòng. Điều này đại biểu cái gì, Hạ Nhược Tâm em hiểu chứ? Hai tay Sở Luật ôm lấy eo cô, chỉ cảm giác thân thể người phụ nữ trong ngực nhẹ nhàng run một chút, mà môi mỏng của anh lại dương lên vào lúc này, anh không để cho cô chết sớm, chưa từng có, bởi vì, anh muốn cô sống không bằng chết. Giữa lúc sáng lúc tối, ngũ quan người đàn ông càng thêm lạnh lẽo cứng rắn một chút, có lẽ, cái này vốn là bản tính của anh. Hạ Nhược Tâm nắm thật chặt áo anh, dùng sức nghe ngửi mùi thuốc lá thơm ngát trên người anh, cảm giác lòng mình thủng trăm ngàn lỗ. Từ từ sinh trưởng, khép lại. Sở Luật cô gọi tên anh, mang theo tiếng nghẹn ngào, cô có thể nghĩ như vậy hay không, có thể cho là anh thích cô hay không, thích từng giờ từng phút. Chương 66, nửa thật nửa giả. Người phụ nữ, nào có người gọi cả họ tên chồng. Sở Luật đột nhiên cười một tiếng, một tay nâng mặt cô gái trong lòng, cô cảm động, trên mặt không có cách nào che giấu kích động và sợ hãi. Về sau gọi tên của tôi, Nhược Tâm. Môi của anh nhẹ nhàng đụng vào trán cô, sau đó hạ xuống, mỗi một cái hôn đều cực nhẹ, cực kỳ chân ái, mỗi một nụ hôn đều như đối đãi với người phụ nữ mình yêu nhất. Gọi một tiếng nghe chút, giọng của anh như mang theo mê hoặc, để toàn thân Hạ Nhược Tâm đều nhẹ nhàng run rẩy. Gọi một tiếng, dịu dàng như thế, thân mật như thế, cô trốn không thoát, cũng không muốn trốn, cô có phải chờ được rồi không? Có phải đạt được rồi không? A Luật, xưng hô thân mật. Môi của cô khẽ chạm, khẽ mở, một câu A Luật để sắc mặt Sở Luật càng thêm tĩnh mịch một chút. Ngoan, gọi thêm một tiếng, tôi thích cô gọi tên của tôi. Môi của anh từ mi mắt xuống mặt, để cho cô không cách nào trốn tránh, nếu như quả thật đây là một cái bẫy, như vậy, cô cũng nhận. A Luật, em yêu anh. Tâm Sở Luật bỗng hơi nhúc nhích, câu em yêu anh, đâm thẳng vào tim của anh, để anh nhớ kỹ cảm giác lúc này rất lâu, loại chua xót, khó quên. Anh không nói gì, chỉ dùng hành động của mình đáp lại cô. Môi của anh tiếp tục hạ xuống. Khi đến sát môi cô, Hạ Nhược Tâm ngẩng đầu, lông mi lướt qua mặt anh, môi của anh chỉ nhẹ nhàng đụng cô, cũng không có sâu hơn. Mà cô phát hiện tim mình đập rất nhanh, nhanh giống như nhấn chìm cô, để hô hấp của cô đều sắp đình chỉ. Cô chủ động ôm cổ của anh, lần đầu hôn trả anh, hai người trong xe hôn khó phân thắng bại, mà trong ánh mắt Sở Luật, hơi lóe lên cái gì. Mà Hạ Nhược Tâm không có phát hiện. Một đêm này, chiến miên giữa bọn họ, là dịu dàng chưa từng có, cô toàn ý kính dâng, đem tất cả thâm tâm của mình nộp ra, còn có linh hồn của cô, không có giữ lại mà cho người đàn ông này. Mà trong bóng tối, giống như trong tấm hình treo trên tường, Hạ Dĩ Hiên cười càng thêm rực rỡ. Sáng sớm, ánh nắng chiếu khắp cả căn phòng, Hạ Nhược Tâm hơi mở ra hai mắt, mà cô phát hiện, chính mình bị Sở Luật ôm chặt trong ngực. Câu ngượng ngùng túi đầu, có chút không tin, cô gái tối hôm qua nhiệt tình như lửa là cô, cái người chủ động là cô. Thế nào, thẹn thùng. Giọng Sở Luật vang lên, một bàn tay anh lướt nhẹ nhàng trên lưng cô, sau cùng đặt lên xuống vai cô, mang cho cô một trận cảm giác run rẩy. Đừng như vậy, cô nhẹ nhàng đẩy anh, rất ngứa, gương mặt bình thường luôn luôn quá mức trắng nõn, lúc này thêm một chút màu hoa anh đào, vô cùng đẹp mắt. Ha ha. Tiếng cười nam tính vang bên tai cô, giống như cùng trái tim cô nhảy lên thình thịch. giống như tiếng vận mệnh của bệ ỷ thổ vận, không biết từ trên xuống, hay từ dưới lên, hoặc là từ thấp lên cao, hoặc là giống như vận mệnh, từ cao vút cũng sẽ biến thành bình tĩnh. Tôi thích cô như đêm qua, để cho tôi cảm giác thỏa mãn, anh cố ý xích lại gần bên tai cô, nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai cực kỳ mẫn cảm. Anh xưa nay không thiếu phụ nữ, cho nên, anh đối với thân thể phụ nữ, không phải ngây ngô đơn thuần như Hạ Nhược Tâm. Hạ Nhược Tâm có chút không biết làm sao, cái này, giống như trên ngực cũng có màu hồng. Chương 67, phụ trách. Mà chỉ cần nhìn cô như vậy, Sở Luật đã cảm giác được dục vọng của mình, cứ tùy tiện bị cô chống lên. Anh liền vội vàng ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn ảnh treo trên tường, Hạ Dĩ Hiên rơi vào đáy mắt của anh, lửa nóng trên người anh, cuối cùng lui xuống. Hạ Nhược Tâm bất chợt xúc động, cũng ngẩng đầu, nhìn theo ánh mắt của anh, hơi nhắm mắt lại, cô quả nhiên vẫn không bằng cô ta. Đừng nghĩ lung tung, tôi chỉ là không muốn đến trễ. Tiếng Sở Luật lại tiếp cận lần nữa, môi mỏng dán lấy cánh môi bị anh hôn sưng. Tôi không cách nào phủ nhận, trong lòng của tôi còn có Dĩ Hiên, cũng không xác định hiện tại tôi đối với cô là cái gì. Dĩ Hiên là người từ nhỏ tôi đã chọn, tôi không có khả năng khinh địch liền quên cô ấy. Cô hiểu chưa? Nhược Tâm, chúng ta đều không thể nào quên trách nhiệm của mình. Tôi đã tra tấn cô, ngươi cũng coi là trả lại. Chỉ là, tôi không thể quên cô ấy. Như thế, đối với cô ấy không công bằng, dù sao cô ấy vô tội. Anh giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt tay ở trên mặt của cô. Tôi tin tưởng cô không phải cố ý, bởi vì, cô để tôi nhận thức được một sự khác biệt về cô. Dạng nuốt ve này, giống như một chút cách giác cuối cùng của cô bị quét sạch. Anh thật tin tưởng em không có. Cô còn muốn nói điều gì, chỉ là tay Sở Luật đặt trên môi cô, giống như cũng không muốn nghe cô nói tiếp. Được rồi, chúng ta không nói cái này, tôi đói, có phải cô nên chuẩn bị bữa ăn sáng cho chồng không? Môi của anh khẽ nhếch, tạo nên tia sáng tự nhiên rơi trên mặt của hắn hợp lại ngũ quan lạnh lẽo. Em đã biết, em đi chuẩn bị, Hạ Nhược Tâm nhẹ nhàng gật đầu một cái. Vừa ngồi dậy, mới phát hiện người mình cũng không có mặc bất kỳ thứ gì, cô đỏ mặt, mặc tạm quần áo Sở Luật vào, tuy bọn họ đã là vợ chồng thân mật nhất, chỉ là, cô vẫn không quen bại lộ chính mình ở trước mặt anh như thế. Sở Luật nhìn phần lưng duyên dáng của cô, phía trên giữ lại dấu vết kích tình đêm qua, mà Hạ Nhược Tâm cũng không có nhìn thấy, phần môi anh hơi nâng lên vài độ, rất là cứng nhắc lạnh lùng, có lẽ là bởi vì hiện tại anh ngược ánh sáng. Cuối cùng Hạ Nhược Tâm mặc quần áo của mình, lúc đi ra ngoài, giữa hai chân khó chịu, để mặt của cô càng thêm đỏ, thậm chí cũng không dám quay đầu liếc anh một cái. Cửa nhẹ nhàng đóng lại, Sở Luật mới lấy từ trong ngăn tủ đầu giường ra một điếu thuốc, giữa làn khói để mặt anh có chút mơ màng không rõ. Thẳng đến khi đầu ngón tay suýt bị thuốc làm bỏng, anh mới dập tắt thuốc, lúc này mới đứng lên, đi về phía phòng tắm, chờ tới lúc anh ra, lại là Tổng Giám đốc Sở Thị Cao Thượng. Mở cửa, người làm Tiểu Hồng thấy anh vội vàng túi người, giống như anh là Hồng Thủy, khóe môi Sở Luật không vui nhấp lên, anh đáng sợ như vậy sao? Chỉ là, nếu như bây giờ anh nhìn gương, liền biết mình không phải đáng sợ, ngũ quan lâu dài đóng băng, tướng mạo tuấn tú, phối hợp với một cánh môi bạc tình bạc nghĩa, mắt đen lạnh băng không có màu sắc, anh như vậy, mới là người trên thương đều biết, không người không hiểu, đương nhiên còn có thủ đoạn sấm rền gió cuốn của anh. Còn có trái tim cứng rắn lạnh lùng, không ăn tươi nuốt sống, anh đã sớm bị gặm không có xương cốt. Lúc đầu anh không có thói quen ăn sáng, nhưng người phụ nữ lơ đãng này lại thay đổi anh, chỉ là nếm qua một lần. Sau đó mỗi một ngày, anh phát hiện, chính anh buổi sáng có cảm giác đói bụng, là cô đã biến anh thành như vậy, sau này dạ dày của anh liền do cô phụ trách. Chương 68, sống chung ngọt ngào. Mà anh thật sự không ngờ từ sau đó ngoại trừ Hạ Dĩ Hiên. Cô là người phụ nữ thứ hai. Mấy thứ đơn giản như ăn sáng, hai chén cháo trong phòng khách có mùi thơm nhàn hạt, làm cho đầu ngón tay ảm không nhịn được mà cử động, muốn ăn thật nhanh. Tuy chỉ là một bữa ăn sáng bình thường thế nhưng anh lại rất thích mùi vị này, anh còn cho là anh vô cùng thích ăn những món chua cay nhưng anh phát hiện mình nhầm rồi. Thì ra những món ăn thành đạm như vậy chỉ cần cho một chút gia vị mới là thứ anh thích nhất. Hạ Nhược Tâm để một cái bát lớn ở trước mặt anh mà Sở Luật cứ nhìn chằm chằm vào bát cháo nhỏ trong tay cô. Cô nhẹ nhàng chớp mắt một cái, túi đầu khó hiểu. Có phải anh cảm thấy không đủ không? Cô nở nụ cười đơn thuần rồi sau đó cô lại đứng dậy, đổ cháo trong bát của chính cho anh một nửa. Nếu như anh không thấy đủ, một nửa này cho anh, em không đói lắm. Trong mắt của cô có chút ý cười, nếu như anh muốn cô có thể không ăn.
Không cần, đủ rồi.
Sở Luật bưng chén cháo trong tay lên, vô cùng ưu nhã mà ăn, cô coi anh là heo sao. Có thể ăn một lần hết hai phần cháo, tuy là, anh có thể. Hạ Nhược Tâm nhìn anh cười khanh khách, trên mặt có chút ý cười nhẹ nhàng, nhờ ra giáo tốt của anh mà bất luận ở nơi nào cũng sẽ là tâm điểm chú ý của mọi người. Tôi đi làm, anh đứng lên, Hạ Nhược Tâm lấy túi công văn giúp anh. Sở Luật hơi nhíu mày một cái cứ đứng đó không chịu rời đi. Làm sao vậy, còn quên thứ gì sao? Hạ Nhược Tâm tìm khắp nơi, không phải là anh quên cái gì chứ?
Không phải tôi quên mà là em quên, Hạ Nhược Tâm tiểu thư, em có phải đã quên em là vợ của ai đó không?
Sở Luật đứng song song vào ngực. Bạn gái trước kia của anh không phải lúc nào cũng quấn lấy anh hôn không muốn cho anh đi, mà cô thì lại khác, hình như là trực tiếp đuổi anh ra khỏi cửa. Điều này làm anh hết sức không vui. Hạ Nhược Tâm có chút ngơ ngác, cô quên cái gì, đây mới là ngày đầu tiên cô thật sự là vợ anh, cô thực sự không biết. Sở Luật bước lên phía trước, một tay đặt ở trên vai Hạ Nhược Tâm, khẽ nhếch môi hung hăng hôn lên môi cô, cùng dã cướp đi tất cả cảm giác của cô. Hạ Nhược Tâm tiểu thư, nhớ kỹ. Ngón tay anh đặt lại trên phiếm môi màu đỏ, đây là em chúc chồng mình buổi sáng tốt lành. Ngũ quan của anh cực kỳ thâm thúy, mặt mũi là thứ từ trước tới nay anh đều rất tự tin. Nhớ chưa hả? Ngón tay của anh buông xuống, Hạ Nhược Tâm lập tức gật đầu một cái. Chỉ là trên mặt cô lại khẽ ửng đỏ, thanh thuần lộ ra chút ngại ngùng. Sớm đã kết hôn rồi, nhưng vẫn thanh thuần như vậy thật không biết là tính cách từ đâu tới. Sở Luật lại nhìn cô một cái sau đó đi ra ngoài, nhìn thoáng đồng hồ trên cổ tay, vừa lúc anh tới công ty là 8 giờ. Đối với sự việc vừa nãy đã khiến Hạ Nhược Tâm ngây ngốc nửa ngày, cô tự đặt tay lên môi mình, thì ra đây chính là cảm giác hạnh phúc không khác gì lên thiên đường. Cô đi vào phòng mình, ngồi trên giường, toàn bộ căn phòng vẫn còn hơi thở của anh, rất ấm, rất yên bình, thực sự làm cô quyến luyến. Cô lấy từ ngăn kéo ra một bản ký họa, ngồi vẽ ra bức tranh một người đàn ông, vài nét bút phác họa, đường nét đơn giản, quen thuộc dị thường. Phía trên đôi mắt của người đàn ông thâm trầm như biển thế nhưng trên mặt của anh lúc này có nhiều hơn một chút dịu dàng không nói lên lời. Nếu trên mặt anh cũng có một chút dịu dàng như bức tranh này, như vậy thật tốt. Chương 69, vậy mà ngẩn người. Khép lại bản ký họa, câu ngẩng đầu, nhìn ảnh chụp cô dâu, không biết vì cái gì, trong lòng luôn luôn có loại bất an không nói được. Giống như hiện tại, tất cả đều không phải chân thực, đều không thuộc về cô. Cô nhẹ nhàng vỗ mặt mình một cái, phần môi vẫn còn lưu lị hơi thở nam tính, anh nói bọn họ cần thời gian. Như vậy, cô sẽ cho anh thời gian, anh cần bao nhiêu thời gian đều được, cô có thể đợi. Bao nhiêu đều có thể. Cầm bản ký họa áp vào lồng ngực mình, chỉ là tay của cô đặt ở trên bụng của mình, nhẹ nhàng sờ, ngón tay sờ nhẹ, lòng chua xót. Cô thật sự hy vọng có một đứa con của anh, chỉ là cả đời này đều khó có khả năng rồi. Trên mặt có một loại bi ai, chẳng qua, cô lại dùng sức nhếch khóe môi của mình lên, không có sao, cô có anh là được, chỉ cần anh không chê cô là được. Mà anh, biết sao? Cô lại không xác định rồi. Cô đứng lên, cẩn thận cất kỹ bản ký họa, đây là bảo bối của cô, không thể làm mất, nếu không cô sẽ rất đau lòng. Mà cùng một thời gian tại văn phòng tổng giám đốc Sở Thị, thỉnh thoảng Đỗ Tĩnh Đường sẽ ngẩng đầu nhìn Sở Luật. Giống như trên đầu của anh lúc này mọc ra một đóa hoa loa kèn. Sở Luật ném giấy tờ trong tay xuống, rốt cuộc cậu đang nhìn cái gì? Não bị cửa kẹt hả? Giọng của anh vẫn tràn ngập lạnh lẽo cứng rắn như cũ, mà Đỗ Tĩnh Đường lại đưa tay sờ cằm mình, sau đó vươn tay, muốn sờ lên trán Sở Luật. Thân thể Sở Luật khẽ nghiêng tránh khỏi tay của anh ta. Đỗ Tĩnh Đường cười khan một tiếng, lúng túng thu hồi móng vuốt của mình, ngược lại đặt ở trên trán của mình, không nóng. Cho nên, cũng là anh có vấn đề. Anh họ, em phát hiện anh không bình thường. Lời anh nói ra để Sở Luật quét mắt lạnh qua một cái, mà gương mặt Đỗ Tĩnh Đường cười như ăn đòn. Thật sự, anh họ, anh không có phát hiện, hôm nay anh lại ngẩn người, hơn nữa còn cười qua, mặc dù chỉ là khóe môi khẽ dương lên, chẳng qua, em nhìn rất rõ ràng, anh ta còn sợ Sở Luật không tin, lại chỉ mắt mình, hai đôi đều thấy được đây. Đỗ Tĩnh Đường, có phải công việc của cậu quá nhẹ rồi không? Sở Luật vòng hai tay của mình trước ngực, trên cái thế giới này dám khiêu khích anh, dám đùa giỡn anh,
chỉ có Đỗ Tĩnh Đường. Cậu đừng tưởng rằng cậu gọi tôi một tiếng anh, tôi liền không có cách nào với cậu. Uy hiếp của anh để Đỗ Tĩnh Đường đánh cái dùng mình, Đỗ Tĩnh Đường biết, giơ hai tay lên đầu hàng. Anh ruột của em sai rồi, về sau không dám nói, anh ta vẫn nên thông minh một chút cho thỏa đáng, anh họ của anh ta, tâm như đá, lúc cứng rắn, sẽ mặc kệ anh ta có phải là em họ hay không. Đúng rồi, Đỗ Tĩnh Đường mới nhớ ra chính sự gì, anh họ, buổi đấu giá, anh có đi hay không, nghe nói, bên trong có nhiều thứ không tệ, anh hẳn là sẽ thích. Sở Luật thả bút trong tay ra, trên mặt lóe lên cái gì, buổi đấu giá. Mà Đỗ Tĩnh Đường lại dùng mình một cái, sao lại cảm giác cao thâm khó lường như thế, không biết anh họ của anh ta, hiện tại muốn đối phó, tính toán người nào. Anh cầm điện thoại lên, nhanh chóng bấm một số điện thoại. Chương 70, để em trở thành công chúa. Thư ký Hứa, thay tôi làm một chuyện. Anh khẽ quay ghế làm việc, nâng cằm khắc hổ ạ đường cong lạnh lùng. Trên người đàn ông này, tuyệt đối là tìm không được một chỗ mềm mại, bao gồm tóc của anh, đều cứng rắn bên hai. Chẳng qua, tuy không đủ mềm mại, lại không tổn hạ áo bất luận khí chất gì của anh, thậm chí, tăng thêm cho anh một phần cuồng dã không nói được. Tay của anh không khỏi đặt ở phần môi của mình, nhẹ nhàng vuốt ve, bất chợt cười lạnh một tiếng, làm sao, anh cười, có sao? Hắn Sở Luật sớm không biết cười là cái gì rồi. Đỗ Tĩnh Đường kỳ lạ gãi đầu của mình, tại sao, hiện tại anh họ của anh ta càng ngày càng kỳ lạ, càng ngày càng không cho người nào có thể đoán được. Cái này không phải là tự kỷ chứ. Tầng 2 biệt thự Sở ra, Tiểu Hồng đóng cửa lại, trong tay còn ôm một hộp quà cực lớn, cô bé kỳ lạ nhìn đồ trong ngực, thật là một cái hộp lớn, không biết bên trong chứa cái gì, cô thật sự muốn biết. Ai ra? Câu ngượng ngùng vỗ đầu mình một cái, chuyện của chủ, người làm không thể còn nhiều, đây là bài học thứ nhất trong công ty, làm sao cũng không quên được. Cốc cốc. Cửa truyền đến một trận tiếng đập cửa, Hạ Nhược Tâm ngẩng đầu lên. Trong tay vẫn cầm quyển bản ký họa, cô đứng lên, đi ra cửa, mà cô còn đang suy nghĩ, lúc này, không phải là có khách đến chứ. Phu nhân, đây là tiên sinh để người đưa tới, Tiểu Hồng đưa hộp trong tay tới, Hạ Nhược Tâm nhận lấy hộp trong tay Tiểu Hồng, hai lông mày trăng khuyết cũng nhíu một chút. Cảm ơn cô, Tiểu Hồng, Hạ Nhược Tâm khẽ cười, một tay ôm chặt hộp trong ngực, một tay đóng cửa lại, mà mắt Tiểu Hồng còn mất mát, hô, không nhìn thấy, thật là đáng tiếc. Cô lau tay trên quần áo một chút, bắt đầu làm việc, ít nói chuyện, làm nhiều việc, đây mới là làm chân lý của người giúp việc. Hạ Nhược Tâm đặt hộp lên giường, cũng không có mở ra, chỉ là duỗi ngón tay nhẹ khẽ vuốt ve viên hộp, hộp lớn như vậy, là anh đưa cho cô, trong cả căn phòng có mùi thơm cây cắt cánh, giống như truyền lại cái gì. Cô cởi dây lụa trên hộp, mở ra, bên trong lại là chiếc váy trắng tinh, cô cầm lên, đôi mắt đột nhiên sáng lên, thật là thật xinh đẹp. Làn váy mỏng dài, cũng không dày, lại không cồng kềnh, đương nhiên cũng không quá trong suốt, đường cong hình giọt nước vô cùng tu thân, chỗ cổ áo còn xuyết lấy hạt trân châu, màu trắng loáng, dưới ánh đèn lóe lên tia sáng dịu dịu cực kỳ trong suốt, để cho người ta yêu thích không buông tay. Cảm xúc như là tơ lụa, nếu như gần sát da thịt, nhất định sẽ rất thoải mái. Cô dùng mặt nhẹ nhàng cọ sát một chút, thật là mềm. Mà một cái thẻ trong hộp rơi xuống. Đây là tôi đặc biệt để cho người ta chuẩn bị cho cô, tin tưởng tôi, buổi tối, tôi sẽ để cho cô trở thành công chúa, lời sắc bén, dùng từ khoa trương, không thêm che giấu, không phải anh thì còn có ai có thể làm được điểm này. Sở Luật, chồng của cô, cái người đàn ông có thể không để bất luận ai vào trong mắt. Buổi tối, tôi sẽ để cho cô trở thành công chúa. Mặt của cô chạm vào chiếc váy, một giọt nước mắt nhanh chóng rơi trên quần áo, kỳ thật. Cô không cần làm công chúa, bởi vì, cô vốn cũng không phải là công chúa. Cô chỉ cần là vợ của anh được rồi, chỉ cần anh nguyện ý, như vậy, cô sẽ dùng chính mình yêu anh. Chỉ cần anh nguyện ý, chỉ cần anh có thể cho cô cơ hội. Chương 71, vợ của bạn không thể giễu cợt. Lúc bóng đêm tiến đến, một buổi tối này, nhất định sẽ mang lấy một con đường lãng mạn như mộng ảo, đến ánh trăng hôm nay, đều vô cùng tốt, sáng lạ thường. Ánh trăng màu bạc chiếu xuống đất, sinh ra một loại dịu dàng không cách nào nói rõ. Sở Luật dừng xe lại, nhìn người phụ nữ từ cửa đi ra, như là ánh trăng, như nước, yên tĩnh, dịu dàng, mái tóc đen thật dài tùy ý xóa ở trên vai, trang điểm nhẹ, trên mặt còn có chút không biết làm sao. Một nam một nữ. yên lặng ngóng nhìn. Im lặng, dường như qua trăm năm, người bọn họ muốn là lẫn nhau. Sở Luật đi xuống xe, dựa lưng vào thân xe, nhìn người phụ nữ đi về phía anh. Anh không khỏi giang hai cánh tay của mình ra, người phụ nữ nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt khi chạm vào anh, cặp mắt sáng ngời thoáng chốc tràn ra từng tầng gợn sóng, có chút sương mù tỏa ra. Cô nhanh chóng chạy về phía anh, mà người đàn ông cũng đồng thời duỗi tay của mình. Vòng cổ, ôm nhau, hôn. Tất cả đều đẹp như vậy. A Luật. Câu ngẩng mặt từ trong ngực anh lên, ngượng ngùng hạnh phúc như thế, trong cặp mắt có yêu thương không chút che giấu. Cô yêu anh, thật sự vô cùng yêu. Khi ánh mắt của bọn họ đối diện lần nữa, cái người đàn ông lạnh lẽo cứng rắn, bị một đôi mắt tràn đầy yêu thương in dấu tiến vào đáy lòng của anh, cuối cùng bỏ không được. Cô nhóc ngoan, Sở Luật hôn thật sâu lên môi của cô, anh thích cô gọi tên của anh, như thế không giấu tình yêu với anh, mà anh thậm chí cũng không có phát hiện, lúc này mình bị mê hồn, còn có say mê. Đây là một buổi tối cực kỳ tươi đẹp. Bọn họ đã quên mất tất cả quá khứ, chỉ còn yêu nhau, tiếp nhận tất cả những gì họ có. Mà khi cửa xe mở ra, giống như tất cả ma chú đều được mở, Hạ Nhược Tâm ngọt ngào tựa ở trên vai Sở Luật, hai tay ôm thật chặt cánh tay của anh biết không? Anh chính là tất cả của cô. Mà ánh mắt Sở Luật bình tĩnh, so với đêm sắc hơn, còn tối rất nhiều, anh chỉ phức tạp nhìn chằm chằm Hạ Nhược Tâm ngồi bên cạnh mình, màu trắng tinh khiết như thế, quả nhiên là rất thích hợp với cô. Nếu như nhiễm máu, lần đầu tiên anh không tiếp tục nghĩ tiếp. Hạ Nhược Tâm có chút bất an ngồi ở trước gương, mặc cho một người đàn ông to vẽ trên mặt, cô nhắm cặp mắt của mình lại, hai tay nắm chặt quần áo trên người mình. Tốt, đại công cáo thành. Người đàn ông đột nhiên cười một tiếng, đánh một cái búng tay. Quả thật là một khối ngọc thô, anh ta hết sức hài lòng tác phẩm của mình. Xoay người, anh ta giơ ngón cái với Sở Luật, anh là từ đâu tìm được một người phụ nữ như vậy? Thật sự trang điểm rất đẹp. Hạ Nhược Tâm đứng lên, mở hai mắt ra, không dám tin nhìn mình trong gương, cô gái kia thật sự là cô sao? Rõ ràng gương mặt cô nhìn hai mươi mấy năm, làm sao lại biến xinh đẹp như thế, không chân thật như thế. Một gương mặt được trang điểm, để cho màu da như hoa đào của cô vô cùng phấn nộn, tóc thật dài tỉ mỉ cuộn trên đầu, lộ ra cái trán trơn bóng, còn có cái cổ thon dài, lộ xương quai xanh xinh đẹp, càng khiến người ta cảm thấy gợi cảm. Sở Luật đến gần, ánh mắt chiếm hữu giống như in dấu. Chương 72, người nào không có lòng tốt. Luật, không nên nhỏ mọn như vậy, nếu không đưa cô ấy cho tôi, anh muốn cái gì tôi đều có thể cho. Người phụ nữ này tính dẻo thật cao, dung hợp thuần chất và yêu mị, nếu như trải qua điêu luyện, tất nhiên sẽ trở thành một báu vật làm cho đàn ông điên đảo. Hạ Nhược Tâm khẩn trương nắm chặt đồ trên người mình, hai mắt bắt đầu mở mịt. Tân Lạc, thu hồi đôi mắt của cậu. Cô ấy là vợ của tôi, Sở Luật lạnh giọng cảnh cáo một tiếng, cậu biết cái gì gọi là vợ bạn không thể động không? Muốn vợ của Sở Luật tôi, cầm mạng của cậu đến đổi. A, Tân Lạc sửng sốt một chút, bẹp miệng, được rồi, tính là tôi sai, cậu coi như lời của tôi vừa rồi là đánh giám, cái gì tôi cũng không nói. Anh ta giơ hai tay của mình lên, lại nhún vai một cái, chỉ là vợ, Tân Lạc có chút kỳ lạ nhìn đôi vợ chồng này, Sở Luật. Anh thật sự coi người phụ nữ này là vợ sao? Sao anh ta luôn cảm giác không đúng chỗ nào, theo lý mà nói, tính tình Sở Luật, không có tốt như vậy. Chẳng qua giống như mọi chuyện đều không liên quan tới anh ta, vợ của bạn không thể động, đồng dạng, vợ của bạn, không thể gần. Đột nhiên, khóe môi của anh ta khẽ câu lên, Luật, cậu không có phát hiện, trên người cô ấy thiếu chút gì sao? Cậu sẽ không hẹp hòi với vợ mình như vậy chứ? Đến một sợi dây chuyền cũng không mua cho cô ấy. Tôi nhớ cậu đối với bạn gái trước đều rất hào phóng. Làm sao đối với vợ mình lại keo kiệt như vậy? Cái này không cần cậu quản. Sở Luật kéo tay Hạ Nhược Tâm, lại không có chú ý tới mắt cô hơi mở. Cô biết anh đối với những người phụ nữ khác đều rất hào phóng. Đối với Hạ Di Hiên càng hơn, con bé muốn cái gì anh đều sẽ cho nó. Mà cô, vợ của anh, lấy được lại rất ít. Tân Lạc xoa cằm của mình. Nhìn bóng dáng họ rời đi, khóe môi bắt đầu hơi dương lên, lấy ra một cái khăn lông lau tay sạch sẽ, lại tiện tay quăng đi. Sở Luật, tôi rất chờ mong, cậu muốn hủy đi một người phụ nữ thế nào? Anh ta cười 10 phần mê người, nhưng lại là 10 phần lạnh lùng, một nửa thiên sứ, một nửa lại là ác ma. Hạ Nhược Tâm bị Sở Luật lôi kéo, mà mắt sắc Sở Luật vô cùng âm trầm. Hạ Nhược Tâm không hiểu, cô len lén nhìn Sở Luật một chút, bộ dạng của anh là đang tức giận sao? Về sau, cách người đàn ông khác xa một chút, những tên khốn kiếp kia đều không có lòng tốt. Anh dừng lại, cảnh cáo Hạ Nhược Tâm, mà Hạ Nhược Tâm bị động gật đầu một cái, giống như cô chỉ có thể tiếp xúc với anh. Mà hiện tại bộ dạng anh, giống như đập vỡ vại giấm, có chút chua. Không cho phép nghĩ lung tung, Sở Luật chật vật quay mặt, không nguyện ý thừa nhận, mình bởi vì câu nói kia của Tần Lạc Mạp tức giận, trên đời này, chỉ có anh có thể có được cô, coi như không phải anh, như vậy cũng không thể để người đàn ông khác. Cô thiếu anh, cả đời đều không thể có ánh sáng. Em không có nghĩ lung tung, Hạ Nhược Tâm khẽ cười, chẳng qua, lại cười rất hạnh phúc, anh như vậy, cô có thể cho rằng, anh có chút quan tâm cô. Bọn họ lại ngồi ở trong xe một lần nữa, sắc mặt Sở Luật vẫn luôn không tốt, mà Hạ Nhược Tâm chỉ ôm lấy tay mình, trong xe có loại áp lực làm cho người ta không thể hô hấp. Biển người phun trào, Hạ Nhược Tâm nhìn phương hướng trước mặt, nơi này là địa phương nào, rất nhiều người. Cô lôi kéo tay Sở Luật đi vào, giống như tất cả ánh sáng đều rơi vào người của bọn họ. Người đàn ông cao lớn tuấn Mỹ, người nữ thanh thuần xinh đẹp, nhất là một thân váy trắng như tuyết, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy tỷ lệ thân thể cực tốt. Chúng ta đi, Sở Luật không vui mím chặt môi, vô cùng không thích những ánh mắt này đặt ở trên người Hạ Nhược Tâm, để anh có chút chán ghét cùng không nguyện ý, người phụ nữ của anh, dựa vào cái gì trưng cho người khác nhìn. Chương 73, chuyện của người ta. Ngồi ở hàng ghế phía dưới. Thỉnh thoảng Đỗ Tĩnh Đường nhìn đồng hồ, đã lúc này, sao anh họ của anh ta còn chưa có đến, không phải là anh không tới chứ? Hôm nay ở đây có kịch quan trọng, anh ta muốn xem. Bên cạnh đột nhiên có một cô gái ngồi xuống, anh ta vừa định mở miệng, nói ở đây có người, chẳng qua nhìn mặt người ta, trong lúc nhất thời tâm hoa nở rộ, thật xinh đẹp, giống như tình nhân trong ngộng của anh ta. Anh ta duỗi tay của mình ra, muốn nắm tay của mỹ nhân. Cô! Chữ chào còn chưa có nói ra, tay của anh ta đã bị đánh, Đỗ Tĩnh Đường, cậu muốn làm gì chị dâu? Sở Luật tách rời bọn họ ra, ánh mắt lạnh như băng trừng về phía Đỗ Tĩnh Đường. Mà trong nháy mắt Đỗ Tĩnh Đường choáng váng, không thể nào, người phụ nữ kia là Hạ Nhược Tâm, là người vợ anh họ lấy về có mục đích, là chị dâu anh ta. Anh ta lại dúi mắt, quả nhiên, lông mày mắt này, lại nhìn một lần nữa, anh ta thật sự xác định, chỉ là tim của anh ta lại đau. Mối tình đầu của anh ta không còn. Chỉ là có trời mới biết, anh ta đã bao lần mối tình đầu rồi. Anh họ, sao anh mang cô ấy đến? Xem như tới, có thể lên tiếng trước hay không? Đỗ Tĩnh Đường kéo áo Sở Luật một chút, đột nhiên có chút không rõ anh họ này muốn làm gì. Anh không phải muốn trả thù cô sao? Sao lại để cho cô tới nơi này, thậm chí còn để cô ăn mặc xinh đẹp như vậy, mà xem bộ dạng cô, sắc mặt hồng nhuận, tinh thần sung mãn, nào có cảm giác tra tấn. Da trắng kia, đôi mắt lóe sáng, căn bản chính là một cô gái đắm chìm trong tình yêu hạnh phúc. Cái này không cần cậu quản, Sở Luật lạnh lùng trả lời một câu, tay kia lại kéo tay Hạ Nhược Tâm, em thích gì nói cho tôi biết. Tay của anh đặt ở trên tóc cô, ngữ khí chuyển biến như là thời tiết thay đổi, một hồi bầu trời trong trẻo, một hồi sấm chớp đan xen vang dội. Mà rõ ràng khỏe mắt Đỗ Tĩnh Đường giật một cái, anh ta bẹp miệng một chút, cảm giác như uống nước tương. Không biết là uống của người đàn ông, hay uống của người nữ. Tình nhân trong ngộng của anh ta ôm lấy lòng mình, tim của anh ta nát. Hạ Nhược Tâm nhẹ nhàng gật đầu một cái, trong mắt từ đầu đến bây giờ, kỳ thật vẫn luôn ở người đàn ông bên cạnh, mà kỳ thật cái gì cô cũng không cần nghĩ, chỉ muốn một chút xíu yêu của anh là được. Chỉ là, anh sẽ cho cô sao? Cô không biết. Lúc này buổi đấu giá bắt đầu, món thứ nhất là một cái bát, nghe nói sử dụng trong hoàng cung đời Thanh, toàn thân trong suốt, mà cái bát bị một người đàn ông tuổi trung niên mua đi. Hạ Nhược Tâm thật sự không biết, tự nhiên ra giá tiền lớn mua cái bát làm gì, lại không có thể ăn cơm. Món thứ nhì là một chai rượu vang đỏ từ thế kỷ 17, giá cả lên xuống, nó lại có chủ nhân mới, có lẽ không bị uống hết, mà được cất giấu đi. Đỗ Tĩnh Đường phủi chút miệng, có chút không hài lòng, tôi nói này, tệ kỳ ạ. Dĩ nhiên chính là người mua bình rượu này, cũng vừa lúc là bạn thân lớn lên với anh ta. Nhà cậu nhiều rượu, không uống, mua làm gì, nhìn có thể nhìn ra hương vị sao. Ai cần cậu lo, miệng người đàn ông kia bỗng núp nhích, giọng lạnh lạnh. Tôi thèm quản. Đỗ Tĩnh Đường giống như buồn bực mà thẹn, ông đây không phải phụ nữ, quản cậu làm gì? Hừ! Anh ta dùng sức hừ một tiếng, mặt đều kéo thành con lửa rồi. Hạ Nhược Tâm kỳ lạ nhìn Đỗ Tĩnh Đường, mà Sở Luật lại chặn tầm mắt của cô. Đồng thời túi đầu cảnh cáo cô. Chuyện của người ta, em không cần quản. Chương 74, bọn họ, không phải mẹ con. Hạ Nhược Tâm cười, cô không có muốn quản, cũng không phải là quá quen. Chẳng qua, bộ dạng này của anh, thật sự vô cùng giống người chồng ăn giấm, chỉ là, có khả năng sao? Em qua nhà vệ sinh, cô xin lỗi cười một tiếng, buông tay của anh ra, đi ra ngoài, chỉ là lúc quay đầu, lại nhìn người đàn ông kia một chút, xem như ở trong rất nhiều người, anh vẫn tồn tại như thế. Đây chính là chồng của cô, anh để cho cô thật sự kiêu ngạo, người đàn ông như vậy, có được cũng là hạnh phúc, không có được, cũng không phải bất hạnh, chỉ là không xứng và vô duyên thôi. Trên đài còn đang tiến hành, mà cô quay người, váy áo màu trắng nhẹ nhàng xoay tròn dưới chân cô. Trong nháy mắt, mùi thơm mê mẩn, như trăm hoa đua nở hấp dẫn quá nhiều người. Dạng đẹp này, không phải tất cả mọi người có thể có. Trong toilet, tay của cô đặt ở trên bụng của mình, không biết có phải là bởi vì lần trước bị thương, luôn luôn thấy đau, mà cô không muốn cho anh biết, chỉ có thể chịu đựng như vậy. Cô tựa ở trên bồn rửa, chờ đợi loại đau đớn kia qua, loại đau này là người đàn ông kia cho, nhưng cô vẫn không muốn hận anh, đổi thành một người khác. Có lẽ cũng sẽ như này. Cô không phải thánh mẫu, chỉ là, bởi vì, quá yêu. Lúc này cửa bị đẩy ra, chỉ có một cái bóng rơi vào mặt cô. Cô ngẩng đầu, hơi sững sờ, khoe môi lại có mỉm cười như có như không, cười rất là trâm trọng, bọn họ giống như đã lâu không có gặp, mẹ của cô. Thẩm Ý Quân đánh giá Hạ Nhược Tâm từ đầu đến chân, thật sự rất xinh đẹp, cực kỳ giống bà lúc còn trẻ, chỉ là cô càng xinh đẹp, càng sinh hoạt tốt. Lòng của bà càng khó chịu, cũng càng không thể chịu đựng được. Bây giờ cô rất đắc ý. Bà cười lạnh, không nên quên, tất cả bây giờ của cô đều đoạt từ tay Dĩ Hiên. Sở Luật yêu là Dĩ Hiên, cô cho rằng, cậu ta thật sự yêu cô sao? Bà càng nói, càng độc, càng hung ác, hai gương mặt tương tự, không phải mẹ con, mà là kẻ thù. Hạ Nhược Tâm không quan trọng, để tay của mình dưới nước, nước lạnh cọ rửa toàn bộ lòng bàn tay cô. Cô cảm giác lòng của mình bị xé mở lần nữa, có chút thế ẩm đau. Mẹ, không nên hận con như vậy. Cô chưa quay người, chỉ có tiếng thăm thẳm tràn ra. Tôi đã nói rồi, không được gọi tôi là mẹ. Thẩm Ý Quân lập tức như là nội tâm bị bóp đau đớn, vung tay mà đi. Bột một tiếng, Hạ Nhược Tâm bị bà hung ác đẩy, thân thể đập vào cạnh buồn. Nhất thời trận nhìn, vốn bụng dưới không thoải mái, lúc này càng thêm đau. Mà đẩy xong. Thẩm Ý Quân giống như có chút sững sờ nhìn tay của mình, trầm mặc một lần nữa. Tôi cũng không muốn có người mẹ như bà. Hạ Nhược Tâm đứng thẳng người, tay che bụng, sau đó, quay người, dương mắt, nhìn quý phụ trước mắt, thế nhưng. Cô cười trào phúng, mẹ vẫn là mẹ của con không có quên, lúc nhỏ mẹ luôn ôm con, nói Tâm Tâm là bảo bối của mẹ yêu Tâm Tâm nhất, mẹ luôn luôn không nỡ ăn, không nỡ mặc, sẽ đem đồ tốt nhất cho con. Mẹ. Hạ Nhược Tâm nắm chặt tay của mình, trang điểm trên mặt không giấu được gương mặt tái nhợt của cô, để cho cô đau, không là người khác, mà chính là người từng hiểu rõ nhất yêu cô nhất, cũng là người mẹ cho cô sinh mệnh. Chương 75, đấu giá. Mẹ, con thật sự là con của mẹ sao? Nói cho con biết, con thật sự là con gái của mẹ sao? Mẹ luôn nói con cướp đi tất cả của Dĩ Hiên, như vậy mẹ đã nghĩ tới, thật ra là Hạ Dĩ Hiên cướp đi tất cả của con. Tuổi thơ của con, thiếu niên của con, còn có hiện tại. Cô cười bi ai, mẹ là mẹ con, mẹ chỉ nguyện ý nhìn con thống khổ, không nguyện ý nhìn con hạnh phúc sao. Mẹ biết con gả cho Sở Luật, mỗi một con sống sao không? Mẹ biết, con có bao nhiêu đau nhức không? Không, mẹ không biết, cho tới bây giờ mẹ cũng không biết, cũng không muốn biết. Mẹ, con người đều là máu thịt, không ai không biết đau, mẹ vẫn luôn cho là con làm bằng sắt. Cho nên, con không có cảm giác, đúng không? Hạ Nhược Tâm lắc đầu, lông mi thật dài hiện lên yếu ớt cô chưa từng có ở trước mặt người ngoài. Thẩm Ý Quân bị một câu lại một câu của cô chất vấn, chân tay luống cuống, thậm chí còn có chút chật vật, như có thứ bóp đau thân thể của bà, đó là xưa nay bà không nguyện ý nhìn thẳng vào. Hạ Nhược Tâm, cô không xứng đáng có hạnh phúc, không nên quên, cô thiếu Dĩ Hiên một cái mạng. Thẩm Ý Quân cầm túi của mình, đi rất nhanh. Phịch một tiếng, cửa phòng rửa tay cũng bị bà dùng sức đóng. Hạ Nhược Tâm chỉ đặt tay ở trên bụng mình, dùng sức ấn. Cô thiếu Hạ Dĩ Hiên một cái mạng, có phải cô nhất định phải chết mới trả hết nợ? Cô nhìn mình trong gương, gương mặt được tỉ mỉ trang điểm đã phai mờ, cô cúi đầu, những giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay cô lạnh buốt. Cô cúi đầu xuống, một giọt hai không ngừng nhỏ xuống, cô rửa đi quá nhiều hóa trang trên mặt, ngẩng đầu, đó là một gương mặt tái nhợt. Cô biết, cô không thể nào lên làm công chúa. Lau sạch nước mắt trên mặt, trang điểm hoàn mỹ đến đâu, cũng không cách nào che giấu trái tim thủng trăm ngàn lỗ tâm. Sở Luật đặt hai tay ở trên đùi mình, vật phẩm đấu giá đã qua 5-6 cái, còn có mấy cái, giơ cổ tay lên, kim đồng hồ lại quay vài vòng, cô đã đi nửa giờ, người phụ nữ kia, không phải là xảy ra chuyện chứ? Anh có nên đi tìm không? Anh họ, có phải anh đang lo lắng hay không? Đỗ Tĩnh Đường kết thúc mắt to trừng mắt nhỏ với người nào đó, đối với dáng vẻ Sở Luật có chút đứng ngồi không yên, quá mức đàng hoàng hỏi. Vẻ mặt Sở Luật vẫn lạnh, nhưng thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, đã bán rẻ anh đang lo lắng cho người phụ nữ nào đó. Sở Luật khẽ nhìn thoáng qua Đỗ Tĩnh Đường, ánh mắt thật sự là bạc tình bạc nghĩa, mà Đỗ Tĩnh nghiêm rụt cổ của mình lại, anh ta lại không có đắc tội anh, nện gạch băng vào anh tê làm gì. À, tới, cô ấy tới, anh xem, anh ta chỉ sau lưng Sở Luật, cuối cùng đã đến, nếu không người đàn ông này có thể hành người. Thật xin lỗi, để cho mọi người đợi lâu. Hạ Nhược Tâm ngồi ở chỗ ngồi của mình, trên mặt vừa mới sửa son phấn một chút, vẻ mặt không thấy máu sắc, lúc này có một chút màu sắc rồi. Em khóc, Sở Luật hít mắt, ngón tay cũng nhẹ giơ nâng cằm của cô, cặp mắt đỏ như là con thỏ, đã cho anh biết, cô khóc, đúng là khóc rồi. Không, vừa rồi bị hạt cát thổi vào trong mắt, cho nên, có chút khó chịu. Hạ Nhược Tâm lắc đầu, khẽ cười một tiếng, lại dùng ngón tay rủi mắt của mình, xem ra, thật sự giống như là có hạt cát tiến mắt.